Kính thưa quý vị, tôi mời tất cả quý vị ăn tòa. Chiều nay chúng ta đã cúng xong buổi trưa 49 ngày cho bà huynh của sư cô Hồng Xuân với cúng cái tượng thất thứ hai của cụ Diệu Thanh. Thầy tạm ngưng cái thời tượng kinh chiều nay để mà tại vì thầy nhận được nhiều câu hỏi của các Phật tử sau khi họ nghe cái bài pháp sáng nay thì giảng cái phần một của chứng đạo ca, cho nên nhận thấy rằng sư phụ làm chủ lễ thì cũng tốt, nhưng mà khi mà không có sư phụ tụi con tăng ni đây vẫn làm chủ lễ được, thành ra sư phụ cố gắng dành những thời gian hiếm hoi ở tại cái làng này để sư phụ giảng pháp. Quý vị có đồng ý không? Dạ. Thì tôi là thầy Thích Thông Lai, xin gửi lời chào tất cả các Phật tử trong cư dân trong làng Indigo và các Phật tử và những người không phải Phật tử, tức là các đồng bào ở trong nước và hải ngoại, như là bên Úc, bên Âu Châu và bên Việt Nam theo dõi cái live stream của thầy. Bữa nay thầy có những cái bài pháp để trả lời những câu hỏi mà sáng nay thầy có giảng về chứng đạo ca, và có những câu hỏi nó không liên quan chứng đạo ca nhưng mà nó liên quan đến những vấn đề Phật pháp. Bây giờ là 7:05 chiều ngày 11/8/2019 tại niệm Phật đường giảng sanh của làng A Di Đà Indio tại miền Nam Cali. Tôi mời tất cả các Phật tử niệm danh hiệu Phật để trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại chiều nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dính líu tới cái bài chứng đạo ca của ngài Huyền Giác Đại Sư. Dạ. Tôi có ghi đây tại vì họ gọi vào cái mail chữ nhỏ quá thầy không có đọc được hơn được cái phần của thầy đang livestream. Kính bạch thượng tọa Thông Lai, hồi sáng này con tình cờ vào trong cái livestream diễn đàn của thượng tọa để theo dõi coi thượng tọa có nói về tình hình coi như biến động ở Việt Nam, nhưng mà bữa nay không thấy thượng tọa gì nói thượng tọa chỉ nói về kinh, mà con cũng không phải là cái người tu bên coi như là đạo Phật, mà con cũng không theo đạo Công giáo, nhưng mà con thấy như vậy thì con mới vào trong internet Google con search chứng đạo ca là cái gì, thì ở trong này con mới ba con lại là một cái người rất giỏi về đạo Phật, thành ra con mới đưa ba con thì ba con nói rằng trong cái chứng đạo ca này nó có những cái nó không đúng với cái Phật pháp. Đây là cái bài thơ của một ông thiền sư mà thầy Thông Lai đó, ổng là tu ở Tịnh Độ, tại sao ổng đem lại giảng cái kinh chứng đạo ca của ngài Huyền Giác là một thiền sư được coi như là lục tổ Huệ Năng và của một người tổ của dòng thiền bên Trung Hoa ấn chứng, thì nó sẽ có những cái câu làm cho Phật tử sẽ không có được giảng sanh. Thì ngay khi đó ba con mới highlight cái này. Ông nói ở trong này á, người tu thiền hay là tu tịnh độ đều phải, người tu thiền cũng phải là phải sợ cái vọng tưởng và phải cầu để trở về với chân tâm. Nhưng mà ở trong này ngài Huyền Giác lại nói là tuyệt học vô viên nhàn đạo nhân, không trừ vọng tưởng bất cầu chân. Thì ba con lại nói rằng cái này sai rồi, Bên tu tịnh độ thì phải trừ những vọng tưởng bằng câu niệm Phật mà ông thầy tương lai ông giảng làm cho đệ tử lầm và sẽ không niệm Phật thì sai với cái tinh thần giảng sanh của đạo Phật. Con đặt câu hỏi, ba con nói như vậy đúng hay sai, và gia đình con thì xảy ra một cuộc khẩu chiến, má con là đệ tử của sư phụ, thằng bà nhảy vô bà bên, mà ba con thì ba con là đệ tử của Tịnh Tâm Học Hội, cho nên con không biết, con thấy hay hay, con thấy thầy giảng là sáng hay hay, cho nên con mới đặt câu hỏi này, mong thượng tọa giải quyết hiện giờ ba má con thế nào cũng vô nghe, để rồi gây lộn tiếp. Thật ra đó, tôi xin lỗi quý vị, sở dĩ tôi đem về chín đầu ca là để tôi muốn chỉ cho đệ tử tôi cái trí huệ của một bậc tổ sư giác ngộ, nó là cái tối thượng thừa. Nhưng mà quý vị phải nghe kỹ, bây giờ cái vọng tưởng là nó từ đâu mà ra? Khi mà chúng ta tái sanh ở cõi này, phải không, chúng ta phải có cái thần thức, đúng không quý vị? Hả? Tôi xin lỗi, bây giờ tôi thí dụ, tôi xin lỗi là anh của con học sinh. Ông cụ là một cái người coi như là thế trí biện thông, tức là những cái bằng cấp ở thế gian này, những cái trình độ học vấn ở thế gian này, anh của cô đã đạt hết, phải không? Trước 75 ông cũng có tướng tài Việt Nam Cộng Hòa, ông cũng có tử nhân Việt Nam Cộng Hòa, đúng không cô học sinh? Ông có bằng bác sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi qua bên Mỹ này ông là cái gì? Ông học vô, ông lấy lại bằng bác sĩ đây, và ông dạy, ông là vừa bác sĩ mà ông vừa đi dạy các trường y khoa nữa về cái ngành y, cái ngành nha, đúng không? Và như vậy ông cũng có tài sản luôn, tức là đương nhiên ông ở bác sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, và qua đây học lại để trở thành ra là bác sĩ nha khoa của Hoa Kỳ, và đồng thời đi dạy cho những sinh viên học ngành coi như là dentist. Như vậy ông giỏi hay dở cái gì? Ông giỏi. Hiện giờ ông qua đời, ông để lại bốn phòng mạch làm ra. Như vậy là tài sản rất là nhiều. Thì nói về phước báo ông này có, tôi giả sử như vậy, tất cả những cái học của ông này, Phật kêu là học được những cái trí ở thế gian, những cái trí thế gian rất là cao siêu, đó là những người có trình độ Phật kêu là thế trí viện thông. Tức là những cái gì mà ở thế gian này mà dạy các trường học thì ông đều biết, ông có thể biện luận thông suốt, phải không? Nhưng mà cái ông này thì ông ăn con thì hầu như ông không có tu về tịnh độ, cũng không có tu về đạo Phật, tức là xuất thế gian ông không có. Thì bây giờ tôi hỏi ông như vậy, thì ở trong này đó, ở trong kinh mà của ngày quyền giác á, tức là chúng đạo ca phải đọc tiếp những cái đoạn đi, tôi phải đọc lại một lần, chứ quý vị đừng móc những cái câu đó ra tại một cái bài thơ của người ta là nó phải đi, nó tình đoạn. Chứ mình móc ra một cái câu mình nói đó thì nó sẽ không đúng, quý vị có đồng ý không? Ví dụ như mình một chiếc xe là phải có bánh, có hộp số, có luôn cả đầy đủ hệ thống điện mà còn phải có nhiên liệu rồi nó mới chạy được. Còn mình đem một cái bánh ra là phê bình, mình đem một cái hộp số không đúng, thì tôi đọc lại cái đoạn này để cho là sáng, là cái đoạn là Như Lai Vô Thượng Thiền, cái tựa đề của ổng là Như Lai Vô Thượng Thiền. Tuyệt học vô vi nhà đạo nhân, không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, tánh thật vô minh tức Phật tánh, thân ảo quá, thân không ảo quá tức là pháp thân. Pháp thân giác rồi không một vật, vốn nguồn tự tánh thiên chân Phật, năm ấm ảo hư mây lại qua, ba độc quyển hoặc bọt còn mất, chính thực tướng không nhân pháp, sát na rũ sạch a tỳ nghiệp, bằng đem lời giọng dối chúng sanh, tội rút lưỡi nguyện mang nhiều kiếp. Tức là Ngài nói những cái lời này của Ngài mà Ngài lừa dối chúng sanh thì Ngài nguyện đỏ địa ngục trong vô lượng kiếp. Giờ tôi giải từng chữ nghĩa nè. Tuyệt học tức là chúng ta lâu nay chúng ta học theo Phật, Phật để lại 84,000 pháp môn, nhưng mà chúng ta đã học tới cái chủ tuyệt học của Phật chưa quý vị? Chưa. Ngay cả cái bậc A-la-hán mà cũng chưa phải là tuyệt học. Ở trong kinh Phật Hoa, chính A-la-hán Phật gọi là xe gì quý vị? Hả? Xe ghê. Hồi xưa bên Ấn Độ nó có ba loại xe. Xe mà cái xe mà kéo mà yếu nhất là xe dê, rồi kéo mà nặng chân ra là xe gì? Xe nai. Rồi kéo mà lớn chân nữa là xe trâu. Thì thời nay bây giờ chúng ta cũng có ba loại xe. Nhà nghèo thì đi cầu đô la, khá chút nữa là đi gì? Đi Lexus, kế nữa là Mercedes hay là BM. Thì ngày xưa các Phật chỉ có ba loại xe, mà xe tệ nhất là con dê nó kéo không có bao nhiêu hết á, nó kéo rất lớn. Kế đó mạnh hơn nữa là con nai, nó mạnh hơn chút, là cuối cùng là con hùm. Thì ý của Đức Phật chê ba thừa là gì? Tại vì các hàng A-la-hán là họ chỉ kéo được họ thôi, chứ họ không kéo được chúng sanh, hiểu chưa quý vị? Cho nên á, cái chỗ việc học này là ngày giảng tới cái trình độ của một cái vị tổ sư, Lục Tổ Huệ Năng, ấn chứng là ông là đã đạt tới cái trình độ đó rồi, thì nó nhất xuất giác. Ngài có một liên lục lục tổ mà đã lục tổ xác nhận ông này là đã trình độ ngang với tổ rồi. Ở trong này có ai một liên đến chùa mà thành tổ thành Phật không? Cho nên cái trình độ của ngài là tức là chỗ việc học vô vi. Sáng tôi nói vô vi nó có nhiều nghĩa là thuộc về cái thuộc về tinh thần, và hữu vi cái thuộc về vật chất. Cái gì về vật chất được thấy được không? Các pháp gì mà nhìn thấy bằng mắt, sờ được, gờ được, các pháp đó Đức Phật nói trong kinh Kim Cang đều là vô thường. Hả? Ở trên đời này quý vị thấy có cái gì ngay cả cái quả địa cầu này nó có hình tướng, nó có bị ngoại diệt không quý vị? Quả địa cầu này đã có tuổi thọ là 4.5 tỷ, mặt trời cũng có tuổi thọ là 4.5 tỷ. Người ta dùng cái kỹ thuật phóng xạ đồng vị, người ta đo được cái tuổi thọ của các hành tinh. Mà Đức Phật, các nhà khoa học cũng nói trái đất sau 4.5 tỷ nữa thì nó cũng sẽ ngoại diệt, có không quý vị? Và cái năng lượng của mặt trời khi đốt tới 4.5 tỷ năm nữa thì những cái lò phản ứng nguyên tử ở trên cái mặt trời nó cũng sẽ hết. Cho nên cái gì có tướng thì đều là hư vọng, chỉ có một cái không có, không thể hoại diệt được, cái bầu hư không này. Ở trong đây cái chánh niệm chúng ta nhào cái niệm Phật đường này xây mặt sắc, nhưng mà một thời gian sau nó có hoại diệt không? Nhưng mà cái phản hư không trong này có là gì không? Thì cũng vậy, các pháp hữu vi, cái gì có tướng, cái đó bị luật vô thường chi phối, thành trú hoại diệt. Cái thân người chúng ta thì có sanh già bệnh chết, nhưng mà cái biểu đinh này thì nó có thành trụ hoại và diệt, hiểu chưa quý vị? Cho nên, nhưng mà cái vô vi là cái phản hư không này, tôi thí dụ, thì ngài Quyền Giác ngài nói chúng ta tu, mà chúng ta không đạt tới cái trạng thái vô vi, mà chúng ta chỉ dựa vào hữu vi. Bây giờ thầy còn chúng ta đến chùa tu mà hữu vi hay vô vi, tất cả đều là hữu vi hết. Tôi lập ra một cái chùa mà tôi nói đây này, chùa tôi là chùa chân không, chỉ cái bầu hư không này. Tôi vô đây hỏi Phật đâu, tôi nói Phật trong tâm này ha. Rồi á, rồi tôi vô đây á quý vị, là phước tôi nói là không tội phước, vô nhân pháp. Rồi tôi vô đây tôi nói là không có vọng tưởng, không có chân tâm. Quý vị có theo không? Cái đầu tiên mà tu thiền hay tu tịnh độ đều chúng ta chạy theo cái hữu vi tướng đó. Tại sao những cái ngôi chùa mà ở trong rừng đó, người ta không đến, người ta đến những cái chùa lớn có tượng Phật, tất cả chúng sanh đều chạy theo cái âm thanh về sắc tướng. Và tôi nói thẳng luôn, quý vị đến một ngôi chùa mà ngôi chùa đó ông Phật bằng giấy, và một ngôi chùa ông Phật bằng đồng, là quý vị bắt đầu á, quý vị sẽ lễ ông Phật đồng nhiều hơn là ông Phật giấy. Rồi là có ông Phật ngọc, quý vị sẽ lễ Phật ngọc nhiều hơn. Rồi cái chùa mà nó có cái khung cảnh đầy đủ tu hành, quý vị sẽ đến hơn. Và nếu như vậy, và cái chùa từ mùa hè ở tại cái vùng sa mạc này mà quý vị không có máy lạnh, thì Phật tử có đến tu không quý vị? Cho nên tất cả chúng ta khi ở ngoài đời cũng vậy, quý vị muốn lập gia đình, quý vị cũng chạy theo âm thanh và sắc tướng trước. Quý vị có đồng ý chuyện đó không? Bây giờ một cái anh đó ảnh tốt xấu không biết, nhưng mà nhìn cái mặt ảnh coi như lượng căn đầy đủ, âm thanh ảnh nói rõ ràng, anh nó không nói ngậm, thấy không? Rồi anh đó lại có trí huệ, tức là anh đó có bằng cấp, có việc làm, thấy không? Rồi tôi lại giới thiệu cho cái anh này đó, ảnh là tất cả đều là hữu vi hết, nhưng mà có một anh này là vô vi, con không thấy được đâu, nhưng mà anh này nè luật căn không đầy đủ, nói thì nói ngọng, mà tôi nói ông này là chiến quả, là tôi con chọn ông nào. Đương nhiên tất cả chúng ta đều chạy theo âm thanh sắc tướng, thì Phật cũng vậy. Vì chúng sanh chạy theo âm thanh sắc tướng nên Đức Phật Di Đà Ngài mới nghiên cứu tất cả các thế giới, để sau này Ngài tạo ra. Quý vị nhớ trong thời gian Ngài còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đã có thời gian Ngài theo dõi một vị Phật hướng dẫn cho Pháp Tạng Tỳ Kheo, con chọn đi. Ngài mới đi chọn hết, giống như là Ngài đi mua nhà và Ngài lấy nhà mua đồ kiểu này, nhà mua đồ cuối cùng thì Ngài lấy một cái mô hình là thế giới cực lạc. Tại vì Ngài biết chúng sanh đều ai cũng thích cái âm thanh về sắc tướng, cho nên ngay cả tu tịnh độ cũng vậy. Nếu quả thật thầy không có được sức khỏe và thầy không được cái âm thanh tụng kinh, thầy mà cứ giữ luôn đây, thầy chỉ nguyện hương rồi thầy bỏ cho đệ tử, thì chắc chắn thầy không thể kéo dài cái người mà trụ trì của một pháp môn niệm Phật được. Và khi mà thầy đứng hộ niệm mà thầy không thể đứng từ 8 tiếng tới 16 tiếng, thì đương nhiên thầy không thể nào là một vị lãnh đạo đứng đầu của cái hệ thống niệm Phật này được. Cho nên từ chỗ đó tụi con thấy rằng trước khi mà Ngài Quyền Giác này, tại vì cái lời nói của Ngài là Ngài nói trong vị tổ được xác nhận bởi Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Quý vị nghe tiếp đây nè, ở trong này có một cái câu thiệt Phật vô di nhàn động nhân, tức là Ngài đạt được cái Phật tánh rồi. Ngài là cái người ngộ được cái Phật tánh rồi, mà khi mà ngộ được Phật tánh rồi thì trên thế gian này cái Phật tánh có bị vô thường chi phối không quý vị? Hả? Cái Phật tánh của mình khi mà nó ở trong nhà nghèo, nó có bị dơ không? Nó có bị nghèo không? Cái Phật tánh khi ở vừa nhà giàu nó cũng không có thêm, mà ở nhà nghèo nó không có bớt. Cho nên Ngài tìm ra cái Phật tánh của Ngài, tức là Ngài đạt được cái cảnh giới vô kiến đảnh tướng nha. Cho nên Ngài không cần trừ vọng tưởng nữa, tại vì tôi đã nói câu là cái vọng tưởng này nó cũng từ khi mà chúng ta có thần thức, là cái chân tâm chúng ta có trước. Khi mà cái thần thức nhập hai cái a lại gia thức vô trước, hay là sáu thức kia vô trước, cái a lại gia thức vô. Nhưng mà khi mà chúng ta chết đó, cái nào ra sau cùng? Cái a lại gia thức ra sau cùng. Khi nhập hai thì cái anh mà cái ba cái thức thứ tám là vô trước, nhưng mà rồi cái thức thứ tám nó vô trước, nó nằm ở đó. Cái thức thứ tám là nó chưa hết, nó kêu là tạng thức, là cái kho nó chứa hết tất cả những sự học hỏi của anh con. Thí dụ anh con bây giờ ông ngày nay đi đầu thai, ông còn luyến ái cõi người, tại ông không biết được pháp, ông không biết được lạc là gì, mà ông chỉ hướng về mấy đứa con. Thì lòng vòng thì đứa nào mà ông có duyên thì ông sẽ tái sanh, ông sẽ gần gũi đứa đó và làm và như vậy. Mà cái sự học ông nằm im đó mà, nhưng mà đùng một cái tự động bắt đầu ông đi học. Thì bây giờ cái ngành y khoa của ổng, tự nhiên ổng lên ổng học xong cái high school 12 năm high school, tự nhiên ổng học general, mà tự động ổng thi vô trường y khoa, là nhất là cái trường nhập khoa, là ổng vô liền liền. Cái đó nó nằm ở trong cái tạng thức, cái chứa trong cái thức thứ tám của ổng. Cho nên những cái này nó không có mất, mà những cái gì mà anh có học đều là vọng tưởng hết. Tại vì tại sao Ngài Quyền Giác Ngài nói tụi con ở trong này nè, có người biết làm thơ nè, có người biết ca nhạc nè, có người là kỹ sư nè, có người là bác sĩ nè, nhưng mà những cái đó nó có giúp cho chúng ta thoát được cái luân hồi sinh tử hay không? Những người mà có bằng cấp có giúp cho họ hết tham sân si, hết ngã mạn, hay là còn giúp cho họ sân si và ngã mạn nhiều hơn, ngã mạn nhiều hơn? Cho nên khi đó quan trọng là họ thấy họ có một cái quý hơn là cái bằng cấp, quý hơn là cái nhà lầu xe hơi. Cho nên Ngài đạt được cái đó là Ngài đạt được, Ngài thấy được cái Phật tánh của Ngài, kêu là Phật kiến tánh, vốn tánh ngộ đạo, là thấy ra con đường. Và như vậy những cái gì mà tụi con bây giờ tụi con quý là tụi con quý cái gì? Chưa tu thì quý vợ, quý chồng, quý nhà, quý cửa, quý hộp sòn, quý bằng account, quý những cái stock investment, quý retire 401k. Nhưng mà khi tụi con vô tu rồi thì tụi con chắc vào pháp môn tu, và tụi con chắc vào cách tu, cái tụng kinh, cái niệm Phật, cái trì giới, để mà tụi con chắc vào cái ăn chay lâu năm. Nhưng mà những cái đó đó, đối với Ngài Quyền Giác đó, đều là giọng hết. Mà cuối cùng rồi mình phải nhận được cái Phật tánh để sống với cái Phật tánh. Mà khi trở về cái Phật tánh rồi thì cái vô minh tánh này, cái vọng tưởng cũng từ mà cái Phật tánh mà ra. Cho nên Ngài không cần trừ. Hả? Như trước đây anh con chưa là bác sĩ. Thì thật sự đó là với sau khi trở thành bác sĩ rồi thì nó không có thay đổi hết. Thầy chưa biết lỗi, thầy cũng như vậy. Và sau khi thầy biết lỗi rồi, thầy cũng như vậy. Trước khi thầy hiểu đạo, thầy có thể giảng kinh, thầy cũng như vậy. Thành ra sau khi mà thầy đã hiểu đạo, thầy học xong, thầy có thể giảng kinh được. Thì đức ra cái vọng tưởng và cái chân tâm không thể tách rời. Như hồi sáng thầy chưa nói rõ, hoa sen và bùn không thể tách ra được. Nhờ có bùn, hoa sen mới sống. Như vậy, nhờ có bùn dơ mình mới thấy được hoa sen. Hả? Tôi hỏi quý vị, chúng ta chưa tu, chúng ta là lúa, nhưng mà chúng ta chưa tu, khi chúng ta ngộ đạo rồi, chúng ta khai ra cái hạt gạo chúng ta ăn được rồi, và chúng ta từ cái cây lúa, cây mạ, và lên cái cây lúa, rồi ra cái hạt bông lúa, rồi ra hạt gạo. Như vậy, chúng ta tu, chúng ta chỉ chọn vào ra cái hạt gạo mà chúng ta nói rằng cái cây mạ nó không có dính líu, nhưng mà ngài Quyền Giác ngài nói cái mạ, cây lúa, cái hạt lúa, cái hạt gạo đều không khác, nó là một. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Cho nên ngài mới nói là khi thầy ngộ cái này rồi, cái vọng tưởng là vọng tâm, mà vọng tâm là do chân tâm mà sanh ra. Cho nên bây giờ quý vị đẻ ra hai đứa con, một đứa thì nó ở trong cái môi trường tốt, nó ở tại Hoa Kỳ, nó được học các trình độ đại học Hoa Kỳ, và một đứa nó ở Việt Nam, nó được giáo dục của chế độ cộng sản Việt Nam, và đứa đó là nó trở nên là nó không biết cái gì, trở nên nó không biết lịch sử, và nó không có biết cái gì về cái văn hóa người Việt, và nó không biết nói câu cảm ơn, và nó không có biết yêu tổ quốc là gì, nó mất cội nguồn, rồi nó đem qua đây cái gì giết thằng nào, giấu gì nương nào đấy, rồi gì bỏ lãnh ra cái thằng mà được sống tại Hoa Kỳ. Quý vị đem nó qua từ hồi nhỏ, nó được lớn lên, nó thành người có ăn học, có bằng cấp, nó biết được lịch sử Việt Nam, nó biết đâu là cội nguồn cái dân tộc, và một cái thằng có gì mới bảo lãnh nó vừa qua, thì hai cái thằng đó có gì trừ thằng nào thì giết giữ thằng nào. Hai thằng đó đều do quý vị tạo ra. Thì ngày Quyền Giác ngày ngộ được cái này, tất cả những cái vọng tưởng này đều do chân tâm của mình mà ra hết. Thì tôi hỏi, trong này có một người tử tôi, đã từng tu mở coi như là luân xa, đã từng tu thiền sức hồn không tháo, đã tu đồng linh cuối cùng rồi đến chọn pháp môn niệm Phật, và bây giờ chọn con đường về giảng sanh tịnh độ. Thì như vậy đó, ông giết cái thằng mà thời gian ông theo cái thiền sức hồn, ông giết cái thằng nào cũng là ông hết. Ông hiểu chưa? Thì bây giờ ngài Quyền Giác khi mà ngài tới cái chỗ mà tuyệt học rồi thì ngài nói không có cần trừ nó là mình là ai hết. Hả? Cho nên quý vị thấy rõ, như mình hồi xưa chúng mình chưa có bằng đại học thì mình còn học dở, vậy mình gọi cái thằng Bùi Kiển ra không phải cũng là mình. Khi mình khai mở bởi vậy cái trí huệ của cái ngài Quyền Giác là khi ngài đến cái chỗ thiền học rồi đó, ta đã ra ngoài ba cõi, ta không còn ở dục giới sắc giới nữa, ta trở thành người nhàn hạ rồi, bây giờ sanh tử không còn chi phối ta được, thì ngài mới trở thành nhàn đạo nhân. Còn quý vị trong này có vị nào dám dỗ ngực tôi chết tôi sẽ làm sanh trăm phần trăm, ai dám dỗ ngực không? Trong này dám không? Không dám thì có lè khè được không? Có nhàn nhã được không? Cho nên không được nhàn. Tu thiền mà chưa ngộ đạo, chưa trực chỉ trên tâm kiến tánh nhà Phật thì phải ngồi thiền, phải siêng năng để mà cho các cái ngày nào sáng đạo ra, thấy được cái bản lai vô nhất vật, cái mặt thật của mình, cái chân tâm. Còn tu chuyển chỗ thì phải tu làm sao để cho mình càng ngày càng đi gần với thế giới tịnh độ. Mình coi trong kinh tịnh độ Đức Phật đã nhân dân ở trên đó mà tu thế nào. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói người đời thế gian có ruộng thì thiên ruộng, có nhà thiên nhà, có không quý vị? Tối lo, sáng lo, chiều lo, trong khi thọ mạng đã đến rồi, nghiệp thức có nói cái câu đó không? Có ruộng lo ruộng, có nhà lo nhà, có vợ lo vợ, có con lo con, chạy lo con, nhưng mà thọ mạng hết rồi, quan gia thấy chịu lại rồi, lúc đó có muốn trở lại không kịp. Cho nên đừng có nói là ngài Quyền Giác tại sao ngài nó không trừ nghiệp tưởng, tại vì cái lúc đó là ngài chưa ngộ đạo thì ngài còn trừ, nhưng mà khi mà ngài đã trở về dưới cái bổn lai dương nhất vật rồi thì ngài chẳng còn chân gì, ngài sống trong cái chân rồi. Ngài hồi xưa ngài lúc nào ngài cũng ca tụng hoa sen, nhưng giờ ngài nó sánh la mùn nhơ, ngài ngày xưa lúc nào ngài cũng muốn về cõi cực lạc, và ngài coi thường cõi quế độ này, nhưng mà khi ngài ngộ ra rồi nhờ có quế độ Ca Bà Đức Phật Di Đà mới tạo lập ra một cái thanh tịnh tức là từ chỗ đó tánh thực của vô minh tức là phân tánh, cái tánh thực của vô minh tánh. Bởi vậy thì ngài nói thêm một câu nữa, cái vọng tưởng nó cũng từ cái vô minh tánh mà ra, và cái phật tánh cũng từ cái tánh giác ngộ mà ra. Tại sao tôi nói cái vô minh tánh mà nó tạo ra cái đau khổ? Như vậy tôi đặt, tôi hỏi gì nè, ở trong này hai cặp vợ chồng, hai người yêu đến với nhau là do cái gì mà tìm đến đó hả? À, thầy hỏi ví dụ tụi con có chồng, hơi để con còn trai gái, do cái gì mà dẫn con đến lập gia đình? Do cái gì? Do cái luật căn của tụi con, phải không? Con mắt thấy cái anh thanh niên đó, và con mắt nhìn thấy cô gái đó, nếu mà mình làm chủ được cái nhãn căn của mình á, thì mình nhìn thật của cái anh này, thì mình nhìn bằng cái giả tướng. À, cũng như bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bây giờ tôi này bắt thầy Đức hồi đó là hai lượt lái bao nhiêu là Skyliner, sau này lái máy bay cho Việt Nam Cộng Hòa, mà hồi xưa có những hạng như bà xã của chú thầy Đức mà có một cái ông là chính phá nè, cái chú nói nè, bây giờ thấy ông Đức Công này đẹp trai quá, thấy không? Cái tự nhiên mà bây giờ sao ông lùn vậy? Khi người già xương nó có lùn xuống không quý vị? Bây giờ còn mặc đồ bay không? Giờ mặc áo càng. Nếu mà lúc đó có ông thầy là có thầy nhãn chỉ cho con này, đây này, để đứt 50 năm sau cô con còn lấy không? Có còn lấy không? Không lấy. Và ngược lại cũng vậy. Tại vì mình thấy được cái giả tướng, tức là cái tướng này là cái tướng nó chỉ là được một thời gian ngắn rồi nó bị cái gì rồi làm cho chú để đứt từ một phi công hào hoa không trả rồi là thầy ông già, tức là cái gì mà thường. Thật ra mình, Đức Phật có nói là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Và chúng ta tại vì chúng ta nhìn cái giả tướng, tức là giả tướng là do cái gì? Rồi cái nhìn cái giả tướng không mà chúng ta không biết nó là giả tướng. Rồi cũng như hồi sáng này có một cái anh Phật tử, anh tên Nam á, anh là quy y thầy này cách đây 5 năm, anh vô đây. Anh là một dược sĩ, thì thầy kêu quy y đi, anh vô đây để nhờ coi ngài để đi đám cưới cho khổ con 40 tuổi rồi mà tại thấy cô vợ quá trẻ, thấy không? Ông nói tại con phải lấy vợ đẹp mà, chứ con thấy vợ xấu con khét chọn cái vợ mới được, thấy không? Thì tôi khuyên quy đi ông mới phan đá, giờ con chỉ muốn thầy con cho con thế mà con hợp không? Tôi mới khổ. Ông khổ gì, có chuyện nhỏ nhẹ nó không có hiền lắm, thấy không? Cổ nó cũng đến với con vì tình yêu giống như vì tiền, nhưng mà giờ than trời không thấu gì cô kia muốn còn trâu tiền. Thật ra anh kia nhìn cũng bị con mắt nó lừa, mà con mắt này nó lừa mình, tức là nó làm chủ mình hay là mình làm chủ nó, cái gì nó làm chủ mình. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là A Nan, ông đừng có để cho cái bọn luật sư ngoại đạo nó làm thầy, phải không? Ông chạy theo luật sư ngoại đạo tức là ông đi theo nó hoài rồi. Thật ra mình tưởng luật sư ngoại đạo là đạo nào, thật ra là con mắt mình là một ông thầy, phải không? Cái lỗ tai mình nữa là gì? Một ông thầy. Cái lỗ mũi mình là một ông thầy. Cái lưỡi mình là một ông thầy. Thấy không? Cái thân này là một ông thầy. Và cái ý về chở cái suy nghĩ cái cổ, thấy không? Mình thấy cổ rồi, mình nghe tiếng cổ ngọt ngào rồi, mình nghe thấy cái anh chàng này hầu quá phong nhã phong quân rồi, mặc đồ ba đẹp rồi, nhưng mà về đó nếu không có cái anh ý thức thì mình không có yêu. Và cái những hình ảnh đó, nó thu lại ở trong cái tạm thức, và tối cái anh ý thức nó móc ra nó suy nghĩ à, cái mình cũng tham, anh cũng theo mình, cái anh làm ngon, phải không? À, mới mời cái tổng trừ như chia, do cái anh ý thức đó anh làm cho mình mới là sai lắm. Bởi vì Đức Phật nó kêu là mắt thì ghét vào sắc, tai thì ghét vào âm thanh, âm thanh, mũi thì giá và mùi vị, lưỡi thì vào cái đồ ăn ngon ngọt, thân thì cảm xúc, hả? Là cuối cùng rồi ý là pháp, ý là pháp trần, mắt thì sắc trần, tai thì thanh trần, mũi thì là cái gì? Hương trần, lưỡi là vị trần, thân là xúc trần. Và cái cuối cùng các gì quay lại cái hình ảnh cái ông đó về tối nằm gặp ông rồi tôi lê ông bộ đồ bay ông là cái gì kêu là pháp trần, hả? Thành ra đó cái pháp trần nó cứ quay đi quay lại, và ông này cũng vậy. Cho nên chúng ta bị sáu căn của chúng ta làm chủ thì chúng ta đi trong luân hồi. Thí dụ như bây giờ cái người uống rượu đầu tiên, rượu ngon hay dở? Cái gì rượu mới uống đắng đi, ngon hay dở? Tôi hồi còn sanh di, tôi chứ có mấy ông già ở trong xóm cũng vô chùa thì chùa mình nó có cái cây mít, nó có những cái cây ổi, có những cây này cây kia, rồi bưởi, rồi mấy ông vô ông xin, ông nói chú Triệu cho xin cây bưởi, cái ông lấy bưởi cũng làm gờ, ông nói ông trộn trộn gì cái ông làm cây lỗi, cái ông đưa cái xì, nó đi mua giùm xì rượu, thì ông cho tôi một chút tiền để tôi mua cà đem được ăn, thì tôi thấy ông ngồi khà ngon quá, thì tôi cứ tưởng là ngon, bữa tôi ba bữa ông nói mình cứ thay vì mình mua cho ổng, rồi khi mà lần thứ hai á ổng mua lại mua nữa thì hai sĩ tới ba sĩ, rồi lần thứ tư thứ năm thì lúc đó ổng không quên nữa thì chúng tôi muốn giấu lại của hai sĩ, rồi mấy chú tiểu cũng ra mà người ta nó uống ngon gì uống vô giống như là lửa cháy trong miệng vậy đó, thấy không? Nhưng mà rồi sao uống riết gì thì như vậy, đầu tiên á quý vị hút thuốc thuốc tắm này thuốc ngon dở quý vị, rồi đầu tiên người không biết thuốc mà cái người ngồi bên khó chịu không, nhưng mà hút rồi biết rồi tới giờ không có cái vị đó thì nghiền, rồi ăn cầu có ngon không, có tiếp đâu có ngon, nhưng mà không có thì nghiền cầu, rồi tất cả những cái đó đầu tiên thì mình là chủ cái cảm thọ của mình, cho tới một thời gian nào đó thì bắt đầu thiếu cái ớt ăn cơm không được, cái miệng nó điểm đen hôm nay chạy phải cái ớt, rồi bắt đầu khi mà chúng ta bị gạt gá vào trong cái thuốc rồi, không có thuốc thì ngáp, không có rượu thì làm không được, cho nên lúc đó đầu tiên ta là chủ nhân của cái hành động tạo tác, sau cùng rồi cái mùi vị, tất cả những cái đó cảm xúc khi chúng ta ăn trầu, chúng ta uống rượu, chúng ta hút thuốc, nó làm chủ chúng ta và nó sai chúng ta, thấy rõ ràng lắm. Một cái bát chạy xích lô, bát chạy đã rồi về bắt đầu trước cũng chùa nó ngủ, nó chạy được cả ngày rồi nó chiều về bắt đi mua rượu về nó ngồi nó nhậu hết rồi, tôi như đạp bao nhiêu cút rồi chỉ phục vụ cái vị giác, cái xúc giác của họ thôi, quý vị có thấy cái rõ không? Và ở trong này trai gái thương nhau là do chúng ta không làm chủ được sáu cái giác quan của chúng ta, và tôi nói rõ luôn hả, tụi con thường cái con mắt đầu tiên là con mắt á, là nó bắt được cái hình ảnh của người khác phái, cái lỗ tai nghe cái lời nói âm thanh của người khác phái, rồi tới chút nữa khi mà chúng ta thành vợ chồng rồi, chúng ta bị cái cảm thọ xúc cảm giữa cái bàn tay của vợ và tay chồng sẵn xúc cảm giữa thân thể giữa nam và nữ, và cái đó khi mà nó xúc cảm xong thì nó lại tạo ra cái nghiệp chúng ta, khi mà một thời gian sau khi tụi con lập gia đình rồi bao lâu tụi con bắt đầu chán, thường thường bao lâu chán, hiểu nhau hết, tôi nghĩ cách năm à, hiểu hết chưa, anh năm chưa hiểu hết, nhưng mà bắt đầu những cái thói xấu tánh xấu bắt đầu lòi ra từ từ chưa hả? Hồi anh nói đi hẹn gặp mình anh có ngái không, anh có chuyện thề không, anh có uống thuốc không, anh có uống rượu không, uống thuốc thì có nhưng mà uống rượu cũng không cho hết, thấy không, rồi anh có gia trưởng không, không có, cái cô đó khi gặp mình cô đó có làm những cái thật xấu lợi cho mình thấy không, thành hai bên bắt đầu mà khi hiểu nhau rồi đó thì sống gì cũng còn tình nữa, không còn những cái phút mà mê say do lục căn nữa, mà lúc này cũng do lục căn mà hai vợ chồng đấu nhau. Lúc này hồi xưa cũng do cái lực căng mắt tay mũi lưỡi thân dãy mà chúng ta đến nhau, và sau này cũng do mắt tay mũi lưỡi thân dãy mà chúng ta đánh với nhau, đúng không quý vị? Bà nấu xong thịt lỗ tai quá phải không, đúng không quý vị? Bà mặc cái này không vừa ý tôi, bà nấu cái này không vừa miệng tôi, đúng không? Cho nên ngày xưa đến với nhau cũng do mắt tay mũi lưỡi thân dãy, và bây giờ hai vợ chồng gây gỗ với nhau cũng do mắt tay mũi lưỡi thân dãy. Cho nên trong kinh có thường nói cái chúng ta mà học level 1 thì chúng ta nói chúng ta có lục đạo luân hồi, là nói để chúng ta đúng thật, chúng ta có trời người địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, nhưng mà chúng ta không làm chủ được sáu căn thì mỗi một ngày chúng ta đều luân hồi trong mắt tay mũi lưỡi thân dãy. Quý vị có đồng ý không hả? Chúng ta sẽ luân hồi trong đó để chúng ta ban phước và giáng họa. Ở trong này từ người nhỏ nhất cho tới người lớn nhất, người có địa vị thấp nhất và người có đẳng cấp cao nhất, kể là tôi ở trong cái làng này, chúng ta đều ai cũng thích được khen và ghét và chê, có cái chuyện đó không quý vị hả? Như vậy cái khen và cái chê đó nó không làm cho chúng ta được giảng sanh, nhưng mà nó làm cho chúng ta trở thành ra cái người tạo nghiệp. À, cho nên lục tổ nó có một câu là bạc hết các duyên. Hả, quý vị thấy rõ, bạc hết các duyên. Bây giờ biết rồi, cái gì từ mình đúng mới qua trong này chị hai con hả? À, chị hai mới từ qua ở trong này có bà nào mà hợp duyên với bà đó thì tự nhiên thấy cái bà này nói chuyện hợp nhãn, nhìn hợp nhãn, nghe hợp nhĩ, thì không chịu nghe lời của lục tổ, bắt đầu lại chị tôi thấy tôi kết chị là chị cho xin số phone, thấy không, rồi cho xin email, thì bắt đầu kết tình với nhau. Thì kết tình với nhau sao thì bắt đầu từ cái duyên đó nó mới sinh ra phiền não, bởi lục tổ nó rất là bật hết các duyên, đừng có tạo những cái gì hết thì chúng ta mới chấm dứt cái con đường luân hồi sinh tử. Nhưng mà kết duyên với nhau rồi đó, thì nó thuận duyên thì trở thành bản thân. Hả, mà thời gian sau ở rồi cái nó lòi lên những cái nó bất đồng thì trở nên là nghịch duyên, thì nó tạo ra thành quan gia thái chủ. Cho nên khi mà thượng tọa chị Minh chạy lại vừa cái y để mà giành lại với cư sĩ Huệ Năng, thì muốn họ nhà nói là cư sĩ bạc hết các duyên, đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác, ta chỉ cho ông ngay cái lúc đó là cái Phật Phật thật xưa nay chứ không phải Phật tánh của chúng ta. Thành ra chúng ta hàng ngày vẫn sống với cái Phật tánh nhưng mà chúng ta lại không thấy, thì chúng ta cứ chạy theo cái tâm thương và ghét. Cho nên lục tổ mới nói là thực tánh của vô minh tức Phật tánh, thân không ảo quá tức thật thật, thân này nó không thật, nó là ảo quá, nó chỉ là gia ngưỡng trên cha nước mẹ. Nhưng mà chúng ta Đức Phật Thích Ca, ngài chưa, khi mà ngài chưa thành đạo với cây bồ đề, ngài phải dùng cái thân ảo quá này để mà ngài tìm được cái pháp thân, hay là ngài dùng cái thân nào? Dùng cái thân này. Quý vị muốn giảng sanh, nếu mà quý vị đã thấy được cái chân tâm Phật tánh, quý vị đâu cần niệm Phật nữa. Quý vị chưa kiến tánh, quý vị biết mình có một kho tàng là Phật tánh, nhưng mà quý vị chưa kiến tánh thì quý vị phải dùng cái thân ảo hóa này, cái thân gia ngưỡng này, cái thân vô thường này để quý vị tu. Như vậy cái người mà giật được, cái người mà ngộ như ngài người giác rồi, ngài có cần niệm Phật còn giảng sanh không? Tại vì ngài đã hết khổ rồi, ngài không cần nữa. À, nhưng mà chúng ta là những cái người chưa đạt tới cảnh giới tu hành của ngài Nguyên Giác, chúng ta phải dùng cái thân ảo hóa này để trì giới, để niệm Phật, để ngồi thiền, để làm phước. Cho nên ngài mới nói cái câu là pháp thân giác, thân không ảo hóa tức là pháp thân. Nhờ cái thân này chúng ta tu để chúng ta mới tìm ra cái pháp thân. À, pháp thân giác rồi không một vật, thì gặp nhau với cái tư tưởng của ngài Lục Tổ Huệ Năng, bổn lai vô nhất vật. Hả, xưa nay nếu mà tất cả các vật trên thế gian này nó có tự xưng nó, hay là mình dùng cái tâm mình để đặt tên, cái iPhone nó xưng nó là iPhone, ai đặt cho nó là iPhone? Hả, cho nên coi như pháp thân giác rồi không có một vật ở trong này. Tên không lai là do ai đặt? Sư phụ của thầy đặt. Trong này tên tệ đức là ai đặt? Cái gì là tệ đức lấy cho coi. Khi ngộ rồi đó thì như vậy là pháp thân giác rồi, không có vật nào hết á. Như vậy đó, nhưng mà ai đụng tới tệ đức là mình nổi điên lên. Nhưng mà phân ra tệ đức là cái gì? Ai đụng tới thông lai, thông lai nổi tâm bành lục tập lên. Nhưng mà thông lai là cái gì? Thông lai chỉ là những cái DNA, chỉ là tinh cha huyết mẹ, chỉ là đất nước gió lửa tạo hợp thành, tạm thời gọi là có. Nhưng mà bây giờ 68 tuổi là có, 70 tuổi bắt đầu bớt có rồi, 80 tuổi bắt đầu không có thể tụng kinh niệm Phật được nữa, và 90 tuổi đốt lên thành tro bụi. Cho nên từ chỗ đó pháp thân giác rồi không một vật. Quý vị thấy rõ ràng lắm. Quý vị chưa đi tôi chưa đặt pháp danh cho quý vị là tệ niệm, thì mình chữ cha tệ niệm không thời gian hết. Nhưng mà khi tôi đặt ra tệ niệm rồi, ai nói đến tệ niệm là có chuyện. Như vậy khi ngộ được chữ này, tệ niệm từ đâu đó? Khi giác ngộ rồi, tệ niệm cũng không thật. Khi cha mẹ sinh ra cũng không có tệ niệm, chỉ ra một cái đứa bé trời trời nữa thôi. Thành ra từ chỗ đó mà ngộ được cái chỗ này rồi, cái bằng tiến sĩ, cái bằng bác sĩ, những cái danh từ nó đều là những cái mà ngộ đạo rồi thì không có một vật nữa. Người mà ngộ đạo tới cái trình độ của ngài Quyền Giác rồi thì giống như lục tổ Huệ Năng, bổn lai vô nhất vậy. Khen cũng không có mừng, chê cũng không có buồn. Quý vị nhớ cái cảm giác này hay nhất lúc mà quý vị mới vừa đặt quy y vô chùa, người ta là ngày trường ta kêu là bà Năm, bà Bảy, chị Hồng, chị Thủy, anh Tám, anh Bảy, thì kêu đúng tên mình. Nhưng mà vô chùa mới quy y người ta kêu không danh mình đi ngang đó là quý vị có nhớ lúc đó không? Lúc tôi đặt cái tệ niệm là cái ta kêu tệ niệm thì cái ông đi luôn không quên cái kêu thằng nào nữa. Nhưng mà giờ đủ cái tệ niệm là bước vào sát chết âm. Thì như vậy do cái chất của mình nó bổn lai vô như vậy, tự thầy đặt cho cái tên để mà gọi thôi. Nhưng mà tạm đó thôi, được chắc nó là thật. Thì tụi con hiểu chỗ này rồi, mình có thấy cái dụng mình của mình rất là nhiều. Cái dụng mình rất là nhiều ha. Từ vậy đó, rồi bây giờ quý vị thấy đó, phát thân giác rồi không một vật. Ngày gặp chiếc lục tổ Huệ Năng ở trong cái bài kệ mà chiến tấm đó, là bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần ai. Đã biết là nó không có thật thì có chữ cha thể biết cũng được, chữ cha không ai cũng được, tại vì nó có thật. Khi tôi lột lần ra tôi chỉ là trần gian trụi, mượn sữa cha, mượn chữ thầy, mượn áo của nhà dệt vải, mượn bằng cấp của nhà trường để chúng ta trở thành ra một người mang hia đội mão, có địa vị quyền thế. Mà có mượn rồi có trả không? Có trả, trả hết. Nhưng mà chết rồi những lời đẻ ra 3 kg chết rồi, người nào tệ nhất tôi học thấy cũng 50 kg nữa. Lời không? Lời chứ đâu có lỗ nha. Đó, pháp thân giác rồi không một vật, giống nguồn tự tánh thiên chân Phật. Ngay quyền giác ngài nói rằng khi mà mình đã trở về cái pháp thân rồi, không có vật gì trên thế gian này là thật, là của mình. Cái gì mà có hình tướng cái đó đều là vô thường hết, thì có cái gì để buồn khổ nữa không? Hả? Rồi tại sao mà chúng ta thấy vốn nguồn tự tánh thiên chân Phật, mình mà trở lại với cái nguồn Phật tánh này bằng gặp được ngàn ông Phật thì ông Phật đó của mình, ông Phật đó của mình chứ không phải mình trở về cái ông Phật của chính mình, tự tánh của mình, cái bản thân, cái bản lai diện mục của mình, cái mặt thật sự này của mình, thì mình trong đức bằng gặp 1000 cái ông Phật đó. Trở về với vốn nguồn tự tánh thiên chân Phật bằng gặp 1000 một ông Phật thật có ngoài đời. Mình có gặp ông Phật mà lại Phật cũng là Phật ngoài đời. Đó. Cho nên năm ấm ảo hư mây qua lại, cái thân chúng ta kêu là thân ngũ quẩn, sắc thọ tưởng hành thức kêu là năm ấm. Cái sắc thọ tưởng này như là mây qua lại với bầu trời, còn duyên thì mây, cái mây bay với bầu trời thì có lúc nó hiện thành hình sư tử, có lúc nó hiện thành hình Phật Di Đà, có lúc đám mây hiện ra cái hình là ông Quan Tâm, có lúc đám mây hiện hình là cô gái, có cái đó quý vị. Thật ra những cái đám mây này, cái thân tứ đại của chúng ta nó giống như là đám mây vậy, khi nó đủ duyên gió nó cuốn nó nhìn lên à, nhưng chúng có cái này giống như Phật Tài, tức là công ty công ty nó hở lên trời cái là đây nè, chỗ này chỗ kia nè, chỗ này chư thiên phóng hồ quang. Thì cái câu nói này ngài Quỳ Giác ngài nói là sao? Ôi cái thân mà nó ấm sắc thọ tưởng hành thức này nó ảo như là mây qua lại, nó tạo ra hình à, kiếp này thì nó tạo ra cái hình là nhà sư, kiếp sau nó tạo ra cái hình công giáo, kiếp sau nó tạo ra hình đàn ông, hình đàn bà. Cho nên ngài coi cái thân này như là cái đám mây, khi duyên đủ rồi tội thì nó ra cái mây của Đức Phật à, mây này mây già mây trắng, khi nó thành con thú này con thú kia. Thật ra quý vị cái thử có cái chụp hình nó có bên mạng, có những đám mây giống như con ngựa chạy, có đám mây giống như Phật Di Đà, có những đám mây giống như Đức Mẹ. Thành ra ngài Quyền Giác ngài mới nói cái thân năm ấm này nó ảo hư giống như đám mây qua lại, lúc thì nó tạo hình này kia, cái bản chất nó là không thật, không thật à, ba độc nguyễn hoặc bọt còn mất. Chúng ta gọi tham sân si là tam độc, nhưng mà ngài nói rằng cái năm ba cái độc này đối với người mê thì mới là độc, với cái người giác ngộ rồi thì bổn lai vô nhất vật, không có vật nào làm cho chúng ta đau khổ hết. Thì ba cái độc này nó còn độc không quý vị? Đối với ngài Quỳ Giác, ngài thấy tất cả đều do nhân duyên mà tạo thành thì nó không có độc nữa. Thầy nói là nó như là cái bọt còn mất đối với thầy ngài thôi. Rồi chứng thực tướng thông nhân phạm, khi trở về được dưới cái chân tâm Phật tánh kiến tánh rồi, chúng ta thấy được thật tướng. Khi mà chúng ta thấy được thật tướng của một người đàn bà, một cô gái, thì anh thanh niên này không còn đắm đê vào nữ sắc. Khi mà chứng được thật tướng vào cái âm thanh của một cô ca sĩ, thì cái anh này sẽ nhìn được cái cô gái đó đẹp, mắt bồ câu, môi trái tim mũi dọc dừa, nhưng mà nhìn vào cái ảo tướng, nhưng mà nhìn lại kỹ chỉ là một cái bộ xương. À, bây giờ Phật chỉ cho chúng ta dùng con mắt trí huệ của Phật. Một cái người đàn bà đeo hộp sòn, đeo bông tai, rồi mắt cắp dài đủ thứ, nhưng mà cái người đó đưa lên cái mắt x-ray thì chúng ta sẽ thấy những cái lông bông hộp sòn, những cái dòng kim cương là giống như những cái đồ trang sức đang trang sức trên bộ xương, có đúng không quý vị? Hả? Nhưng như vậy nó kêu là nhìn rõ cái thật tướng, mà lâu nay chúng ta nhìn cái ảo tướng này, cái da ở bên ngoài nó che đậy con người chúng ta tỉnh hay là bất tỉnh với quý vị? Bất tỉnh. Nhưng mà nó dễ lừa dối chúng ta, nhất là những cô gái ở tuổi 16 cho tới 25, và nó lừa dối các bà, nhất là chàng thanh niên ở từ 16 tới 25 rất là đẹp, cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà vào làm với đà này là thấy chán đó. Là cái đàn này tìm người đẹp có không?
Có.
Ôi, không rất đẹp.
Có.
Còn nói vậy là nó là con trẻ nhất, cái trong này 40 tuổi, còn con này già hết rồi. Thấy không? Trong này là dễ nhìn thật tướng nhất. Và cái người đẹp cách mấy mà lúc nằm thở cá có đẹp không có gì?
Đẹp dữ luôn.
Lúc đập chung, hiểu rồi có gì không? Chính thật tướng không có nhân pháp của gì, không có cái nhân viên nào nó làm cho chúng ta khổ, mà không có pháp tu nào mà nó lừa dối chúng ta được nữa. À, chúng ta không còn kẹt vào cái pháp tu nữa. Cái người mà chứng được rồi thì cái người này niệm Phật 6 tiếng cũng được, người này là Phật 4 tiếng cũng được, người này đi kinh hành coi như là A là chính phải, Phật là chính trái. A chính phải, Phật chính trái do Phật đặt ra, do mấy Phật tử đặt ra. Hả? À, rồi Đông Bình Tây Hòa. Hả? Ông Phật nào giải lắm? Không có. Vậy mà sai cái đó, đó là cãi cái nơi cái chỗ nè. Chung bên phải, mỏ bên trái, chung bên trái, mỏ bên phải, để đặt là bị ở tù á. Rồi, Phật Quan Âm là phải đứng bên nào? Của Phật kia. Những cái này là không có nhân pháp. Rõ ràng tự của người đặt ra. Tại vì ở trong này có đứa nào thấy Phật kia chưa? Bằng sư bằng thịt chưa? Có đứa nào thấy cái Phật Quan Âm đứng bên trái bên phải để mà là kiểm chứng đây? Thì trong chỗ này ngài nói chính thật tướng rồi, những cái nhân duyên mà tu hành, những phương pháp tu hành ngài cười đó. Chỉ là cái trò uyển mộng thôi, xưa bài hay làm, thấy không? Tôi hỏi ra nè, cái chuông mà giờ mình thử cái gì vào chùa, cái gì đặt một bên đó là lên hát đặt đâu mà lấy đâu đặt vậy? Thời Đức Phật Chi Thích Ca còn tại thế có mỏ không? Có chuông không? Không có mỏ. Cho nên trong tiên thủ là nghiêm, cái Phật A Nan đánh tiếng chuông thôi, thấy không? À, đánh cái rồi cái hỏi còn tiếng chuông thì còn nghe, tới hồi tiếng chuông hết nó là hết nghe. Phật nói mấy ông tại sao kỳ vậy? Có tiếng và không có tiếng. Nghe có tiếng thì nghe không tiếng, mà chúng ta theo cảnh mà quên đi cái tánh nghe của mình. Tánh nghe của mình là thường chủ, mà cái âm thanh thì khi có thì không. Thấy rõ chỗ đó chưa? Chúng ta lâu nay chạy theo cái tướng bên ngoài mà quên đi cái chân tâm thường trụ. Cái tánh nghe chúng ta lúc nào cũng có. Ban đêm con mắt này thấy, thấy tối, và ban ngày thì thấy sáng, chứ không phải là không thấy. Cho nên từ chỗ đó chứng thật tướng không nhân pháp. Tất cả những cái pháp mà con người đặt ra đều là bậy hết, là bậy hết nha. Rồi còn có những cái bệnh lại phải xè xuống thì nhút nữa, có không? Hả? Quý vị mà tu lên đây rồi qua lại bên định tâm là bị nó kêu bắt lỗi. Rồi quý vị đi kinh hành bên đây mà qua cái nhất định tâm là có nhóm tu là tu lên đi bắt lỗi, thì ta có đi chiên đứng không? Cái đó có không? Rồi lại cái lại sao? Thành ra chính thực tướng là những cái pháp tu của cái loài người đặt ra ngày cười. Lừa con nít. Lừa con nít. Sát na rũ sạch a tỳ kiệt. Sáng thì tôi có nói rồi, cái một sát na mà đặt cái cảnh giới này đó, thì tôi hỏi quý vị, địa ngục là thật sự đó, nếu mà thật sự địa ngục có tướng, trong khi địa tạng địa ngục có tướng không? Có chứ. Có tướng quỷ sứ, có tướng chảo dầu sôi. Nhưng mà địa ngục đối với những người như ngài Quỳ Giác thì ngày vô đó ngày không khổ, ngày đó ngày không khổ. Địa ngục có, nhưng mà có với cái người còn chấp thật, còn chấp thật. Ở trong này nè, vợ, chồng, con cái, tài sản là thiệt hay giả? Là giả. Nhưng mà mắt nó đau không? Đã mắt đau tức là tôi không còn thật. Thì cái người nào miệng nói rằng đó là giả nhưng mà mắt vô lấy đó là đau khổ, tức là người đó còn bị đỡ cho được một sẽ khổ. Còn cái người nào mà vô đây nó góp vợ, nó tốt chồng, nó tốt con, tốt cái mà quý vị tỉnh tơ thì quý vị là cái người gia đình một không khổ. Nhưng mà giảng tới đây thì nó lại kẹt liền, nó kẹt liền. Nhiều người ở trạng thái đó trở thành là vô cảm với chân thật. Vì đọc kinh này mà các người tu thiền mà nói ôi tàu nó muốn làm gì là gió là nhân quả, đừng có xen vào, chỉ lo niệm Phật giảng sanh. Nhưng mà thật rồi đó, quý vị nhớ khi đó phải nghe kỹ cái đoạn 2 của Ngài Quyền Giác, tức là cảnh giới tự chứng. Thoát, cái chữ thoát này là cái chữ, cái chữ thoát này chữ T, chữ H, chữ O, chữ A, chữ T. Thoát, tức là thoát giác rồi, Như Lai thiền tức là này, chức giác ngộ. Sáu độ muôn hạnh thể trọng duyên, mà Ngài nói tiếng là ngộ như vậy rồi, nhưng mà phải là lục độ ba la mật. Trong này có câu là mặc dù là đã giác ngộ rồi, Như Lai thiền rồi, nhưng mà sáu độ muôn hạnh thể trọn nguyên, tức là Ngài Kim đừng kẹt vào những lời nói của thầy mà bỏ cái chuyện mà bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ ba la mật. Cho nên khi đọc kinh phải biết người cuối cùng là Ngài nói thoát, tức là thoát cái chữ thật này là T, chữ H, chữ O, chữ A, chữ T, tức là thoát qua, tức là Ngài giác ngộ quá lẹ, có một tiên mà giác thoát giác rồi, Như Lai thiền, nhưng mà sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên, trong mộng lao sao bài sáu nẻo. Khi Ngài còn mơ thì Ngài thấy là có sáu nẻo luân hồi, trời người địa ngục ở buổi xuất sanh. Tỉnh ra bằng mặt chẳng ba nghìn, tỉnh ra thì ba nghìn thế giới của vợ ta bà này, tam thiên đại thiên thế giới đều không thật. Không tội thuốc, không thiên bớt. Nghe cái câu này á, là nhiều người sẽ tại sao không tội thuốc. Thật ra đó, bây giờ người có phước là trở thành người gì quý vị? Nhà giàu, đẹp trai, có địa vị, có nhà cửa. Có phải người có phước là cái người đó có tài sản, có bằng cấp, có vợ đẹp, có con xinh, có nhân thân tiếng tốt, có phải không quý vị? Và người không có phước thì càng nghèo, không có tài sản, không có địa vị, không có bằng cấp, sống đậu được xóa chợ. Nhưng mà khi ngộ đạo rồi thì cái thằng nhà giàu nó có thể giàu lại không? Nó bị vô thường chi phối không? Giàu rồi không ai giàu ba họ, mà không ai khó ba đời. Cho nên Ngài Quyền Giác Ngài mới nói rằng khi mà hiểu đạo rồi đó, tu là bước cho tốt, trở thành nhà giàu. Rồi nhà giàu có tạo tội không có gì? Nhà giàu có chấm dứt được luân hồi sinh tử không? Và nhà nghèo cũng vậy. Nhà nghèo đó thì nghèo thời gian rồi, rồi cũng lại, cũng lại có nghĩa là đủ nhân viên lại là giàu. Cho nên á, để trong mộng lao sao bài sáu nẻo, tỉnh ra bằng mặt chẳng ba nghìn, không tội phước, không thiên bớt. Nhà giàu á, cái phật tánh mình nó cũng không thiên, mà nhà nghèo nó cũng không bớt. Cho nên Ngài khuyên mình khi hiểu đạo, mặc dù Ngài trên này Ngài nói lục độ ba la mật phải tròn duyên chứ không phải làm đầy đủ, nhưng mà Ngài nói đừng có chú trọng vào tạo phước quá. Tu phước đời này là cái quả của đời sau. Quý vị không giảng sanh, quý vị tu như vậy nhưng mà quý vị không giảng sanh hả, quý vị sẽ được sanh vào con nhà giàu, ở con cái của nhà giàu. Nhà giàu dễ tạo tội không quý vị? Nhà giàu dễ tu không quý vị hả? Tôi thấy những người đất quy kia còn bị u đầu chảy máu rồi mới chạy vô tu không ạ? Quý vị có thấy rõ không? Năm năm về trước Lam nó không chịu, nó vô làm thầy để đi điện thoại để quy nó con sách cái giờ đi này coi dùng cái tuổi này. Tôi thấy cái cô vợ quá trẻ, không được lấy con 40 rồi, con thích vợ đẹp, giờ này con có kiếm được, thấy không? Để quy đi chờ đó thầy, rồi đi luôn 5 năm rồi nay trở lại. Trở lại là sao? Tức là sắp ly dị. Thì như vậy, hồi đó biết thầy chỉ đến để coi bối, để mà coi ngày đám cưới. Còn bây giờ sắp đổ vỡ ly dị thì vô đi quy y. Cho nên khi mà trong cái nhà giàu khó tu lắm quý vị ơi, nhà nghèo vậy chứ dễ tu nha. Cho nên Ngài mới nói là không có tội phước, đừng có lo chuyện mà chạy tội cho phước, mà lo làm sao để chúng ta kiến tánh, lo làm sao để chúng ta coi như là trong mộng lao sao ngoài sáu cõi, chúng ta tỉnh mộng dùng đi. Cho nên địa ngục có, dưới người vẫn còn chấp vợ, chấp chồng, chấp tài sản là thật. Địa ngục không, với những người mà dám buông bỏ tất cả tài sản, buông bỏ tất cả luyến ái vợ con, sống không ham trên đường, chết không sợ địa ngục. Còn nói địa ngục không là mày có, bây giờ cùng do anh có quan trọng. Mà cái người nào mà đã coi tài sản này chỉ là một cơn mộng mất không buồn thì người đó không ở địa ngục. Còn cái người đó vô tu nào mà giấu lỡ 5-6 cái hột sòn, mỗi hột sòn 20.000 bị cướp mất, thấy không? Rồi người đó người nào đau khổ á? Cho nên hỏi thiên đường có không? Có. Với người tham mê tài sản, với người mê sắc đẹp, cưới được vợ đẹp, có mặt cấp cao, ở nhà cao cửa rộng, đi xe con, người đó có thiên đường. Còn đối với cái người mà hiểu đạo rồi thì không mê những cái đó, thì thiên đường không đến với người đó, không hiểu hiểu được người đó. Địa ngục có không? Khi chúng ta chấp cõi đời này là thật, con là thật, vợ là thật, tiền bạc là thật, tất cả những cái tài sản là thật, thì chúng ta mất, chúng ta sẽ rơi vào địa ngục. Thì địa ngục sẽ thật và thiên đường sẽ thật, chứ đừng có nói là không có địa ngục. Cùng mất đầu, nhưng mà tùy theo cái trình độ tỉnh giác của từng người mà sự đau khổ kéo dài hoặc là hay ít. Một người chưa bao giờ nghe pháp của Phật, chưa bao giờ nghe những bài giảng như vậy, và một người đã nghe những bài giảng như vậy cùng mất của, nhưng mà cái đau khổ có khác, quý vị có đồng ý không? Khác không? Khác chứ, rõ ràng có đau, nhưng mà đau thoáng qua rồi thôi, giật mình tỉnh giác liền. Cho nên trong mộng lao sao là có trời, người địa ngục ngạ quỷ súc sanh nghèo nước, trong mộng lao sao bài sáu cõi, tỉnh ra bằng mặt chẳng ba nghìn. Cái ba nghìn này kêu là tam thiên đại thiên thế giới đó. Cái chữ ba nghìn là ba nghìn đại thiên thế giới chỉ tắt thôi, mà thơ đó. Tỉnh ra là không có, kêu là thật không giả đó. Không tội phước, không thi vớ. Đừng có nói là tại sao cái Phật tánh ở trong thân nhà nghèo, lục tổ vệ năng là nhà nghèo hay nhà giàu? Nhà nghèo. Thần tú nhà giàu hay nhà nghèo? Nhà giàu. Địa vị thần tú cao hay là địa vị lục tổ cao? Địa vị thần tú cao. Thần tú là thượng thọ, lục tổ vệ năng chỉ mới là cư sĩ chưa thọ giới ngũ giới. Nhưng mà cái Phật tánh, khi mà lục tổ đã tiến tánh rồi thì được là tổ. Cho nên cái câu mà ngài Quyền Giác ngài nói là coi như tất cả những cái này nó không thiên bớt. Cái người nghèo cái Phật tánh không nghèo, người giàu Phật tánh cũng không có giàu. Và trong cái kinh Hàng Sáng chúng ta, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Cái buổi sáng chúng ta có đọc câu đó không? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Phật và chúng sanh, cái Phật tánh nó đừng rỗng và lặng, nó bình đẳng. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Đức Phật Thích Ca ngày kiến đạo và ngày cảm thông tất cả chúng sanh đều vô minh, ai cũng có Phật tánh mà tại sao lại không sống như thế đó? Cho nên khi chúng ta hiểu đạo rồi thì chúng ta sẽ bất khổ, sẽ bất khổ dứt khoát. Cái ngày tụi con đối diện với người thân cũng như một ngày nào đó Hồng Đức sẽ đưa cô Liễu Sanh vô nhà hoàng này, vô căn nhà này, con phải chuẩn bị cái ngày đó. Nhưng mà nếu mà ngày xưa con chưa tu, con là một cô thợ neo, thì cái khóc la dịch giả của con nó nhiều lắm. Còn bây giờ nếu má con vô này thì con làm cái gì đó thì nghe vui. Vui là được má được xả con cái đấy. Và cô là người đứng ở bên để hộ niệm. Mà con đi tu rồi, con được một cái vui thứ hai nữa, là con đã không làm phiền má con. Chứ giờ này mà con lấy chồng thì cũng đem được cho ba bốn cục. Đã báo hết con rồi, báo tới cháu. Đi tu chưa thấy gì là coi như bớt lòng phiền cha mẹ được 50% rồi. Mà cái hạnh phúc thứ nhất ngã ra cái được là mẹ biết con còn tu trong một đạo tràng, cái này không ai tìm ra. Người mà thấy được nó mới thấy được cái giá trị của. Và từ nay sẵn có bài pháp này, ngày xưa thầy trò ngồi tâm sự trong bàn ăn, cô Hồng Đức nói Phật tử đến chùa lần đầu tiên rất là quan trọng sư phụ. Hỏi tại sao ông nói vậy? Tôi nói cái này hồi trưa có mấy người nghe. Tại vì tâm trạng của con á, hồi đó con là dân làm theo mà dân chơi, cái gì con cũng muốn uống rượu đồ này kia đủ ngọt hết. Tự nhiên con nghe cái ông của má con lấy về, nghe cái ông thầy giảng, cái con nghe ông thầy thì con chưa là thầy vô con hay thầy gì. Thế là đầu tiên nghe ông thầy thì giảng đạo vô con phải phải. Cái cổ lên đây, cổ lên đây, cái cổ đi lúc đó đi Việt Nam với tôi biết sao đi sao về, cái thầy có pháp hội của Arizona mà dân chơi thì đi từ đó bay tới bay sướng là đi thẳng luôn, không nghĩ. Rồi thời gian cái thầy mở cái đàn dược sư 49 ngày ở trên condo, nhớ chưa, lần đầu tiên mở 49 ngày. Cổ đi qua, cổ đi lại, mà cổ muốn xuất gia, mà cổ muốn xuất gia, mà cổ cũng có những cái hướng cạo đầu lắm. Giống như là mấy bà vợ của Đức Phật vậy, sợ mà không cho, cạo đầu trước. Đi qua đi lại thì ông thầy nhãn á, cổ nói cổ muốn xuất gia mà không dám nói sư phụ. Cô Huyền Dung thì ngồi phía sau đang làm, tôi nhớ thời gian đó là cô Huyền Dung đang sọt sọt phía sau đó rừng. Cái cổ vô tới ông thầy nhãn, ông nói sư phụ có cái cô này cổ muốn xuất gia thì cho cổ xuất gia, tôi nói tôi không nhận người nữ nữa. Thầy có nói cổ đâu, nhưng mà sau cùng á, nếu mà bữa đó thầy nói cổ này cũng tự ái thì cổ đó là cổ đi về. Nhưng mà rất may, nhưng mà để tôi suy nghĩ lại, nhờ cái câu suy nghĩ lại mà cổ ngồi đó cũng chờ sao đó tôi mới nhận cổ đi tu. Thầy nói cổ nói con lúc đó con đâu có hiểu đạo là gì, tự nhiên con xin xuất gia mà thầy bị nếu mà đi quậy thì thầy chuyện của thầy, chứ thầy thấy nói nhận con chứ, tự nhiên thầy vô thầy nói tôi không nhận cái bà đi nữa. Thầy nói cổ đem cái tâm sự cổ, nếu mà lúc đó mà thầy không thầm theo cái câu là để tôi suy nghĩ lại thì giờ này không có sự cô Hồng Đức, phải không? À, mà giờ này đang là bà chủ tiệm neo ở vùng nào đó. Bên tay bế tay vòng kế bên làm chồng bác sĩ. Cổ nói là cái Phật tử đến chùa đó lần đầu tiên bữa nay, tại vì ngồi nói có nhiều người đến chùa bữa nay nó lạ lùng, tôi không thoát lên cái phút là tôi về đây, đúng không quý vị? Còn là tin từ hành lang đến là sẽ phụ về để cầu siêu cho bà huynh của sư cô Hồng Sơn. À, cũng không có nói hồi mỗi lần còn đánh mấy câu là sư phụ về đây hết không lắm. Rồi tự nhiên tôi về thấy nhiều người quý y thì rất quan trọng thầy. Người ta mới đến lần đầu người ta không có hiểu gì hết. À, như con dâu mới về nhà chồng hiểu. À, thì chúng ta phải từ từ hướng dẫn họ biết cái gì hết. Tại cổ thích, tự nhiên cổ thích đi tu tức là chịu tử cũng có. Thì tôi khi cổ nói tôi cũng giật mình. Phải không? Thành ra cổ nói từ nay đó sư phụ thấy mấy bà đi quậy quá nhưng mà nhớ. Ai vô muốn đi tu thì sư phụ nói ha để coi vô tôi thử chứ đừng nói là không nhận với bà đi nữa. Nói vậy nó phủ phàm là đoạn mất cái duyên của người ta. Hả? Mai là cũng vậy. Không có vậy hả? Để hỏi ông biết lại. Cũng như vậy tôi thấy đề niệm vậy là tôi đừng nói tôi không nhận người nam nữa mà tôi phải nhận hết, nhưng mà nó qua cái thử thách vô đi tôi thử thời gian coi có hợp tương hợp trao không. Ý là con Đức cũng nói cái người mới đến cửa chùa đó, là sư phụ đừng có nói những câu để người ta không thấy hiểu gì hết họ đến. Mà bữa ngày đó nếu mà sư phụ mà thẳng thừng kiểu đó, tại vì lúc đó tôi vừa bực sư cô Huyền Dung với tôi đang bực sư cô Hồng Quang, thì cổ ông thầy nhãn ông giảng vô ngay cái lúc đó thì tôi không muốn nhận cái bà đi nữa, hiểu chưa? Thì nói như vậy có nghĩa là tại vì nhưng mà tôi nói mà để suy nghĩ lại, tôi nói nhờ cái câu sư phụ suy nghĩ lại con mới ở lại và con mới đi tu. Thì nó cổ nói cái người mà đến chùa lần đầu tiên chúng ta nên, bữa nay tôi nói là tụi con phải nên mở cái lòng ra, và họ hoàn toàn họ không có hiểu những cái lời giảng của thầy đâu. Tụi con bây giờ tụi con thầy chửi thầy đánh thầy đánh, nhưng mà tụi con đã có những cái bài giảng này rồi thì nó đánh đau quá vậy lấy cái thuốc này uống vô là hết, hiểu chưa? Mình chưa cho thuốc, họ là cái người họ đến đây để họ xin thuốc, mình chớ đuổi họ ra. Cho nên ý còn biết nói là nhưng mà dồn dã quá cũng không được. Có một thanh niên hồi cái đợt trước tôi về đây, quý vị nhớ cái đám gì không? Đám gì cũng là cái đám 49 này. À, 49 ngày bác cũng lên công chúa. Thì đó cô Phúc hả? Hay cô Phúc không? Cô Phú. Cô Phú chạy ra cái cách nồng đã đó, anh đang phát. Rồi kia anh mới vô chồng con. À, nó nói thầy, chùa này sao công nhận? Con có bước vô có cái câu Phật tử nào cũ ra cũng niềm nở quá. Tôi hỏi cô nào nó dạ, cô Phú. Cô Phú chạy đi chỗ này là bắn nó chồng cái chùa này. Theo cái chiều theo mát cũng được, cái gì cũng là con đường trung đạo. Theo hỏi lý thì hồi thấy thầy đại niệm đang lớn sớ trên phòng của thầy, cái cụ chạy lại ông mẹ nói thì cũng tôi sẽ cô này cũng cứ theo tôi nói chuyện, cái tôi chịu nổi. Cái đại niệm tôi cũng đừng chết, tôi gặp ông cứu tôi. Ý thầy nói ở đây á, con phú thì khổ buồn, chị em thì ở xa, chị hai ở đâu bên Úc hả? Rồi kết về như này, con bên Đức ở bên Úc, hai người bên Úc, rồi ở dưới San Jose có mấy người à, mà không ai hết, phải không? Thành chỗ gặp Phật tử là chỗ đón liền, chỗ đón để tâm sự đời câu đủ. Và anh kia anh mừng quá, tự nhiên mình đến chùa ngân ngân góc áo cô phú ra thì hướng dẫn viên liền, tự nhiên tiếp dẫn liền vui, nhưng mà tiếp viết kẹo quá anh Hoàng. Và chạy cầu cứu thầy đại niệm thì tôi cũng cần chết rồi. Nhưng mà chuyện này đỡ quá, có chị hai với chị ba qua hả? Con út hả? À, chị hai với cô út. Bà nói những câu rất là hay, không thể giỡn đâu, bà có trình độ văn hóa, bà phú này bà trình độ tốt tài như là một bà, thành ra bà nói những câu rất là hay. À, thành ra nhiều khi bà hỏi, bỏ hội đạo thôi là mấy người lạ quạng là thả bí lù. Cứ nhìn nghĩ mà nói câu này không? Mà nó còn cãi với thầy Tiểu Quán mà con không chịu. Thầy Tiểu Quán nói tu cái gì á, làm phước gì á, là phải hồi hướng mới được phước. Thì nó nhìn lên mây trên trời, nó nói con giống như đám mây vậy. Con làm chuyện cho chúng sanh thì cái đám mây con bay khắp muôn phương không có hướng chỗ nào hết. Thì cái đó mới là cái hồi hướng vô thượng. Thấy không? Mà thầy Đại Quán không chịu, sư phụ xử thì nó là Đại Quán đúng thua rồi đó. Thầy Đại Quán nói kiểu đó, thầy Đại Quán đâu có chịu được. Bà trình độ rất là khác, thấy không? Nhưng mà thầy Tệ Niệm đó thì hồi xưa là cái người chẳng hạn như thầy Đại Quán đang làm, thầy Tệ Niệm là hỏi đạo, và là ai đang nấu ăn thì Tệ Niệm vô tâm sự, đúng không quý vị? Cho nên cái đó là cái nhân và quả. Thầy Tệ Niệm đi nói chuyện riết là thầy Đại Quán tránh, rồi mấy bà nấu ăn cũng sợ, thành ra tự ngay cái trường trường nó gặp nhau và chuyện này con phú qua lại kiếm cái tiền tiền cho trả cái quả. Tôi nhớ cái còn nói rất là vui, bữa nó có mặt nữa, à, có cái chú mà chạy làng đó đứng vô luôn, thì tôi tưởng là bà con, tôi nói ủa thế là tìm được bà con hả? Không phải, tôi tưởng cô đó là cái chú đó là bà con của cô phú. Cái nó dạ cho thầy xin phép cho con chụp chứ thầy tấm hình. Thì bình thường đó là tôi với phật tử là tôi xin chụp với tôi, có thể tự niệm cái đó. Tôi nói ok, bây giờ tôi với thầy tự niệm với cô ra ngoài tưởng ai vậy là chụp, nó không, con muốn chụp riêng với thầy tự niệm ở dưới phòng thầy chụp. Lần đầu tiên tôi quê không muốn chụp với thầy một tấm hình. Nhưng mà tôi tưởng là chụp với tôi nghĩ sẽ sửa áo đi mà đi đâu này kia, có thầy tự niệm đi chụp. Không phải, đúng rồi, chụp với thầy tự niệm nhưng mà chụp riêng. À, cái lúc đó là ông tự niệm thì ông nhìn tôi mà có vẻ cầu khẩn. Nhưng thật ra có gì hết á, cô phú cổ cô đơn. Rồi thầy tự niệm là anh nói nhỏ nhẹ mà ưa tâm sự, nhưng mà tâm sự quá mức trung đạo rồi, thành ra cô phú cổ chỉ có theo lời niệm sợ chứ gì hết. Nhưng mà bây giờ thầy tự niệm rất là mừng, tại vì cô phú không còn khen cái niệm mà khen thầy tự tắm. Rồi khen cái gì, người có dám đi coi như là cái gì sao, thế đi gì đạo mạo nhất ở trong cái làng này, đi không nhìn ngang nhìn dọc, không nhìn trái gì, thầy có thấy đường đâu nhìn. Nhưng mà thật sự đó, cô phú cổ là một cái người cổ cần có sự thương yêu và cần có cái sự thông cảm. Sư phụ nói đây để cho quý vị thương cô phú, nhưng mà thỉnh thoảng gia đình nó cũng nên có thời gian gần gũi. Thật ra cổ là cái người có trình độ văn hóa. Rồi cổ bị cái cuộc sốc sau cuộc chiến năm 75, cái cảnh tang thương gia đình bị cộng sản mà nó khi nó đánh vào Xuân Lộc á, có lẽ là nhà tụi con lúc đó Xuân Lộc, Long Khánh, đúng không? Cho nên cổ bị cái stress, nó kêu là cái hội chứng, cái cảnh đó làm cho cổ Bây giờ tôi hỏi quý vị là bà có hai cái niềm vui ở thế gian. Thứ nhất là tụi con á là có chồng, thứ hai tụi con có con. Khi mà tụi con gặp một sự căng thẳng nào, tụi con kiếm ai để mà tập trước đây, kiếm ông xã. Và giờ con tụi con lớn rồi, nói chuyện với nô không được thì nói chuyện với con, phải không? Còn bây giờ cô Phú nói chuyện với ai đây? Có chồng để tâm sự không? Có con để tâm sự không? Kiếm thầy kệ niệm thì không trốn, kiếm thằng tử vô nói chuyện thôi. Thành ra chúng ta phải mở rộng tâm hồn để hiểu cô này, cũng có làm phiền ai hết. Thật ra chỉ con cái còn ở trong đề lợi là cổ đâu có tắm đồ hàm nước. Cổ là giữ giới rất là căng thẳng, tức là nghe nói 12 ngày mới tắm mà bị ép đi tắm, mà chị hai con có sợ quá đi tắm đó. Phải không? Cái lượt tiền cao đi là 2 tiếng 8 lần thì cổ đạt kỷ lục. Thế nên cổ ở đây cũng chả có hao nước gì hết. Nhưng mà thầy nói đây để chúng ta vui và hiểu cổ. Bây giờ chị em ở bên Úc, anh em ở San Jose, họ đều có cuộc sống bận rộn hết rồi. Và thật sự nếu mà gia đình handle được thì cổ đâu có ở trong cái ngôi tam bảo này. Tức là cổ bị một cái stress sở biến cố năm 75 trận chiến An Lập. Cổ là trình độ thiếu tài và gia đình bị tan nát, rồi đi kinh tế mới, rồi đủ những cái chuyện mà do cộng sản gây ra. Cho nên chúng ta thương cổ nhiều hơn. Ý thầy nói vậy, và thầy cũng muốn cô Phú ở trong này cho hết cuộc đời để cô xã bón thân, rồi cô đổi về một cái kiếp sống cao hơn. Mà nhất là cổ là không có cái nghiệp chồng nghiệp con, thành ra cổ bây giờ giống như người đàn ông thôi. Người đàn bà khác người đàn ông ở chỗ gì? Là người đàn bà phải bị mang nặng đẻ đau làm dâu, và người đàn ông thì không phải mang nặng đẻ đau. Và cô Phú này cổ mặc dù mang thân nữ nhưng mà cổ không bị cái nghiệp mang nặng đẻ đau, không bị cái nghiệp chồng con. Thì bây giờ cổ chỉ có cái là cổ ưa tâm sự và cổ kiếm về. Thì thầy khuyên gia đình thỉnh thoảng chia anh em qua sống, thì thầy cố gắng để mà cổ bây giờ cũng hàng sáu rồi. Hàng sáu chưa? Đã thì cũng không bao lâu nữa cổ cũng là đi vào con đường sơ thảo bình tử thôi. Thì cổ ở trong cái đạo tràng chúng ta, là chúng ta ở đây là chúng ta là cái vấn đề từ bi, chúng ta mới hơn người đời. Mà ở trong cái dòng tay chúng ta mà cổ mà chúng ta không có giúp cổ được thì không có chỗ nào giúp được hết. Muốn đây thầy nói không phải để thầy chỉ tác gì con, nhưng mà thầy nói để cho đại chúng hiểu và thương cổ nhiều hơn. Thầy hiểu thầy nói không? Nói để hiểu, chứ thật ra cái tình cảm của cổ đó là không phải cái tuổi cổ sống mấy đâu còn cái gì nữa, nhưng mà cổ là một bà già rồi. Nhưng mà khi mà cổ thấy cổ thích cái người nào có thể tâm sự được thì cổ tìm đến cổ tâm sự thôi, chứ không phải cái lý thái của người thế gian. Nhưng mà cái tâm sự của người khi không có chồng và con và không có người thân bên cạnh vậy thôi, chứ cổ không làm phiền ai hết. Thầy chỉ khuyên tụi con nên thương cái cổ Phú và gia đình, thỉnh thoảng có rảnh thì qua đi tu và làm ở chung để mà khuyên cổ gặp thầy cổ cái đồ về Việt Nam thì nó ok cho. Ngày nào vậy cậu không còn tu mua vé cho cô vậy. Thầy hứa với cổ, ngày nào không có việc cậu tu mua vé cho cô vậy. Bây giờ anh em con ở bên Mỹ hết rồi, cô về cô sống với ai đây? Tụi con không còn ai ở Việt Nam hết, phải không? Nếu còn thì nó cũng đỡ, không còn ai hết. Cổ về cổ sẽ đi lang thang đầu đường xóm chợ, và khi người ta biết cổ là có Việt kiều bên Úc bên Mỹ thì cổ sẽ càng khổ hơn. Quý vị có hiểu thầy nói không? Thành ra từ chỗ đó là cô Phú này là cổ cần cái sự thương yêu, và chúng ta sẽ hứa tới đâu. Thành ra bây giờ cái bài toán của thầy là nó như vậy. Bây giờ trở lại vấn đề, tôi đã sờ xong cái câu chiếc đầu ta có nhiều. Nãy giờ trong chiếc đầu ta tôi mới khai triển được có một phần mười. Thì bây giờ tôi trả lời một câu hỏi của một Phật tử rất là hay. Bạch thầy, con là một Phật tử đang sống tại Tokyo, ở đâu vậy? Ở Nhật. Con có xem đài truyền hình Nhật chiếu một đoạn phim do máy thâu hình tự động tại một nhà ga xe lửa ở bên Nhật. Một thanh niên Nhật tự tử chết tại nhà ga này cách đây rất lâu. Nhưng mỗi ngày vào giờ anh tự tử, máy quay hình tại đây lại quay được hình ảnh của anh thanh niên từ đâu chạy ra, chui vào gầm xe lửa để tự tử. Nhưng rồi anh không chép cho anh lại biết là anh đi nữa là cái phim. Thường thường mỗi nhà ga của Mỹ cũng có những cái máy camera để nó thâu hình tự động, có quý vị. Thì cái anh Phật tử này bên Nhật, anh nói là con là một Phật tử tại Nhật, con xem một cái show đài truyền hình của Nhật. Thì truyền hình nó lấy cái đoạn phim do máy thâu hình tự động tại một nhà ga xe lửa bên Nhật. Một thanh niên Nhật tự tử chết tại nhà ga này cách đây rất lâu. Nhưng mỗi ngày vào giờ anh tự tử, khi cái đoàn tàu đi qua thì máy quay hình tại đây quay được cái hình ảnh anh ta từ đâu chạy ra và chui vào cái đoàn tàu để tự tử. Sau đó anh không chết, tại anh là ma sao chết, anh lại đi ra. Thưa thầy, tại sao con biết rõ chuyện này? Vì con là một cư dân Việt Nam sống tại Nhật và con có theo dõi các bài bình luận trên các đài truyền hình của Nhật. Khi đoạn phim này được trình chiếu cho mọi người xem và cái hình ảnh ghi được tại ga xe lửa của Nhật là có liên quan đến một thanh niên Nhật bị làm anh thất bại và anh ta nản chí chạy ra sân ga tự tử. Gia đình của anh này cũng được phóng viên đài truyền hình Nhật làm một cuộc phỏng vấn, và khi phỏng vấn đài truyền hình cho chiếu lại cái đoạn phim này thì gia đình của anh này sau khi nhìn cái đoạn phim này đều xác nhận đúng anh này là con trai của họ đã chết cách đây 10 năm. Câu hỏi của con đặt ra ở đây, thứ nhất là tại sao anh đã chết rồi mà lại còn tiếp tục hành động tự tử mỗi ngày? Thứ hai là ai là người ở cõi âm có quyền bắt anh phải tái diễn cái cảnh tự tử mỗi ngày, tại sao anh không đi đầu thai? Thứ ba là làm sao để cứu cho anh chàng này được siêu thoát? Cảm ơn thầy, một Phật tử đang sống tại Nhật. Ai đã có từng lên YouTube chắc cũng thấy có những cái đoạn phim mà nó quay lại cái cảnh đó. Ai có coi cái cảnh đó? Thì như vậy cái câu trả lời này, anh hỏi tại sao cái anh này anh chết rồi 10 năm rồi mà cái máy quay phim cái đoạn cái giờ đó tới giờ chết thì cái xe lửa tới cái giờ đó giật nó đi đúng giờ đó, và cái máy quay phim tự động an ninh đó, camera tại cái sinh ra lại quay được cái cảnh anh ấy chùi xuống mà anh chết rồi đi ra, mà anh là ma mà thấy và quay được cái hình đó mà anh đi lặp lại. Thì quý vị trả lời đi, ai bắt của ảnh, ai bắt ảnh phải làm chuyện này? Trong này cái vị Phật tử tiên dịch đặt ba câu hỏi, tại sao anh đã chết rồi mà còn tiếp tục hành động tự tử mỗi ngày? Thứ hai là ai là người ở cõi âm có quyền bắt anh phải làm cái trò này, phạt anh vậy? Và làm sao, câu số ba là làm sao để cứu cho anh chàng này được siêu thoát? Cảm ơn thầy, một Phật tử đang sống tiên dịch. Chỗ này quý vị cần để ý cái lời khai thị của thầy, cái lời giảng của thầy cho Phật tử này mà nó có ảnh hưởng tới cái phúc lâm chung của quý vị. Như vậy cái đài truyền hình nó làm một cái show, nó phỏng vấn luôn cái nguồn gốc của anh này, tại sao mà cứ hàng ngày có bộ phim này thì gia đình xác nhận đây ai là con trai tôi, nó làm anh thất bại cách đây 10 năm, nó tự tử, nó chết rồi nhưng mà không biết tại sao mà nó chưa có siêu, nó cứ dậy dậy. Thì thật ra nó không có ai bắt anh này hết. Tôi hỏi quý vị, anh này cái lý do gì mà anh đi tự tử, tức là anh làm anh thất bại phải không quý vị? Anh thất bại rồi anh bị một cái sự, có thể là anh bị phá sản, mà quý vị biết người Nhật ấy, nó thất bại là nó ưa tự tử. Quý vị biết cái chuyện bên Nhật nó có một cái bãi mà người ta phóng vấn, nó có một khu vườn hả, mà một cái thằng giám đốc mà làm ăn cho công ty mà thất bại hay nó làm xích phát mà nó nhào vô nó tự tử, nó làm việc không thành công nó tự tử. Cái tinh thần võ sĩ đạo người Nhật họ tôn trọng cái danh dự của diễn chuyện đó không? Thật ra anh này anh làm ăn thất bại và anh tự tử, tại vì anh này rõ ràng anh không hiểu giáo lý. Và khi anh chết như vậy rồi đó, tất cả khi mà anh chết anh cái biểu mặt sống ảnh là do anh bị cái stress phải không quý vị? Anh bị căng thẳng đó, mà anh không có một cái giáo lý nhà Phật hay một cái giáo lý gì để giải tỏ anh vấn đề này. Tại vì anh này khi tự tử anh có cái tâm trạng chết là hết. Tức là khi mà quý vị, người Việt Nam chúng ta cũng vậy, có những lúc mà quý vị cùng đường tuyệt lối, quý vị hầu như muốn chọn con đường tự tử. Trong đời một hai lần, khi quý vị đối diện với những cái sự việc và nó quá mất chịu đựng của mình muốn chết có quý vị. Tụi con đã trải qua cái tình trạng đó chưa? Sư phụ, mặc dù một vị tu, mà hồi xưa có những lúc đối diện với những cái mà mình chịu không nổi, mình muốn chết. Thì đa số tại vì mình hiểu được đạo Phật, nói chết không phải là hết. Cho nên mình không giải quyết những cái chuyện đó, tại anh em không hiểu đạo. bản tự chất là hết, nhưng mà khi anh chết rồi đó, không phải là hết, thần thức còn nguyên và cái sự đau khổ còn nguyên. Thành ra anh này ảnh là một cái người có tinh thần võ sĩ đạo trách nhiệm, có thể ảnh là chủ một công ty mà ảnh là ăn sao để cho cái hãng ảnh bị phá sản và hàng ngàn người bị thất nghiệp, cho nên ảnh đi tự tử. Và khi chết rồi ảnh nhào vô tự tử, ảnh chết rồi nhưng mà cái thần thức ảnh có chết đâu quý vị. Và ảnh nhớ lại cái cảnh mà khi mà ảnh chết rồi, trong kinh Phật nói ở trạng thái mà ma đó họ không kẹt bởi cái thân tứ đại này, họ sáng suốt bằng 10 lần người chúng ta không quý vị. Và anh thấy được cái cảnh hậu quả của ảnh, anh thấy được mẹ anh đang khổ, cha anh đang khổ, và cái công ty của anh đem lại nhiều sự đau khổ cho nhiều người, mất nhà mất cửa, và anh là không giải quyết được. Anh không có một cái giáo lý nào để cho anh thể dùng để mà giải tỏa cái căng thẳng này, và anh lại tự tử. Tại vì khi lúc sốc anh không giải quyết được, anh bị căng thẳng quá, anh đi tự tử, anh tưởng chết là hết, nhưng mà không phải hết. Thì bây giờ cái tâm trạng lúc trong chung ổng sao thì ổng lại, khi mà nghĩ tới cái chuyện mình giải quyết không được thì cái stress nó lại trở về, và anh lại cũng nhảy ra nữa, anh tự tử. Và anh cứ làm hoài cho tới khi nào một vị thầy lại khai thị, một vị thầy lại khai thị. Như trong chuyện này, cái chuyện sử có kể, có một ngôi chùa rất là rộng ở bên Tàu mà bỏ qua thì không ai đến ngủ hết. Thì bữa đó có một vị hòa thượng, họ nói đi ngang thì họ nói tại sao có cái chùa quá lớn như vậy, bao nhiêu tiền của đàn đá tính khí xây dựng một món quan. Thì cái ông hòa thượng đi tới đó buổi chiều, ông hỏi cái ông đầu làng chỗ này có cái ngôi chùa nào để cho hòa thượng trú ngụ qua đêm. Hòa thượng đi quá duyên, tức là đi thật thật á, tới cái vùng này thì tối thì nó giải có cái ngôi chùa, nhưng mà hòa thượng đừng có ngủ. Hỏi sao vậy? Nói vì trong ngôi chùa này nó có một con quỷ. Con quỷ này cái nửa đêm là nó dậy, nó khóc, nó la, thật ra không ai dám ở hết. Hòa thượng nói không sao, quỷ thần có thế giới quỷ thần, ta tu hành ta không động chạm. Thì hòa thượng nói cái người Phật tử, thầy ở trong nhà con đi, con dọn phòng cho ngài ở. Không, không, ta muốn đến ngôi chùa đó, nếu mà con quỷ này quả thật mà nó hiện lên thì ta dùng cái lời để ta khai thị. Nó nói thầy ơi, thầy tính trì chú gì vậy đó, đừng có trì chú nha, con quỷ này nguyên là ông phàm, ông thầy trụ trì cái chùa đó gì cũng giỏi lắm, chú gì cũng biết đó, thầy đừng có trị ông, ta rước bao nhiêu pháp sư lại ông giỏi, ông đuổi đi hết. Và tưởng như vậy ta càng phải lợi đây nữa. Và nói giết rồi thì họ mới đưa ông lại cái nhà đó, đưa cho cái đèn dầu với đưa cho đức trương không và sinh phụ. Thì bà tưởng ông hồi tối ông ngồi niệm Phật tới khoảng đúng giờ tí, tức là 11 giờ tới 12 giờ, thì ông nghe cái tiếng lọt sọt từ ở bên cái ở trong chùa chánh điện đi ra. Thì ông thấy một vị hòa thượng mặc y áo rất là đàng hoàng, mà ngài vừa đi ngài vừa khóc, ngài nói than, ngài nói rằng 70 năm tu hành phút chót lại ăn cháo gà, cho nên giờ này trở ngại chuyện giảng sanh, và ngài than khóc. Thì lúc đó thì người thế gian mà thấy như vậy là người ta bỏ chạy, nhưng mà ngài là một vị đạo cao đức trọng, cho nên cái vị thầy mà tạm trú ngài mới hỏi vậy chứ, xin ngài thực lại tại sao mà ngài lại không xin khóc, trong khi ngài đã đi vào trường đó là ta nguyên là trụ trì ngôi chùa này, ta nhập chùa hồi 7 tuổi, ta tu riết cho đến năm ta 77 tuổi, 70 tuổi hạ, ta ăn chay từ nhỏ, lúc ta bị bệnh nằm ở trong cái phòng mà phun chùa thì đệ tử của ta nó thấy ta yếu, cho nên nó nấu súp gà, nó đổ vô miệng ta, cho nên thay vì ta được giảm sanh, mà vì mấy cái đứa đệ tử vô minh này nó làm cho ta cái thân thể chúng ta ăn đồ bất tịnh, cho nên ta nổi sân và ta chết. Thì ngay lúc đó ông thầy này ổng mới khai thị, ổng khai thị cho hòa thượng đó. Và ông khai thị xong ổng nói là như vậy cái vấn đề trở ngại giảm sanh của ngài là tại vì ngài chấp vào ăn chay. Và khi đó ngài mới giảng ngay một cái bài, ngài ăn chay 70 năm, nhưng mà lúc mới đẻ là từ 1 tới 7 tuổi ngài vẫn còn ăn cái những cái đồ không có chay. Như vậy con bò nó ăn chay từ nhỏ tới lớn nhưng mà nó có được giảm sanh không, thấy không? Cho nên cái tình mà đệ tử họ thấy ngài yếu và họ ngại sợ ngài coi như không đủ sức, cho nên người ta nấu súp gà người ta đổ vô. Tại sao ngài không nghe rằng luồng tổ Huệ Năng 16 năm trốn tránh trong rừng ở với cái bọn thợ săn, ngài lấy dao ngài bỏ trong cái nồi súp, ngài ăn cái súp nấu bằng xương con nai con bò, mà ngài là tổ. Trong khi đó hòa thượng gì dính mắt vào cái vấn đề ăn chay, mà hòa thượng cái người trở ngại chuyện giảng sanh chính là tâm dính mắt của hòa thượng. Khi nói xong thì cái ông hòa thượng mà ma đó ông bực cười lên và ông nói rằng cảm ơn thầy thị và tôi sẽ thoát được kiếp làm quỷ ở trong ngôi chùa này. Thì quý vị hiểu chuyện thì chỉ có cái anh này phải có một vị thầy người Nhật lại khai thị cho anh, thì làm sao nói để cho anh nhãn mở ra, chết không phải là hết và không ai trói buộc anh, và làm sao cho anh thầy thấy rằng tất cả những cái chức vụ giám đốc, tất cả những cái công ty, tất cả những cái người mà làm ăn thất bại cho cái công ty của anh người Nhật này là cộng nghiệp, và nó cũng chỉ là vô thường chi phối, và tất cả những cái chuyện mà anh mất mát này nó không bằng những cái mất mát của nhiều cái quốc gia trên thế giới nữa. Cho nên chỉ làm sao cái anh này anh giải tỏa được cái stress khi anh không được giải quyết bằng cách nào, anh dùng cái chết. Cho nên hiện tại Việt Nam giờ quý vị biết không, ở trên các ngôi cầu hàng ngày thì có người gọi điện thoại cho thầy, trong dòng họ của thầy Tuệ Minh cũng có người bà con cũng làm ăn thất bại cờ bạc đá độ thua ra nhảy cầu. Quý vị có tin không, thầy Tuệ Minh có nói này. Mà ở Việt Nam bây giờ có những cái ngôi cầu một ngày người là chết rồi bắt người khác mất liên tục luôn. Quý vị hỏi Việt Nam thôi là họ thua đề, họ thua cờ bạc, rồi họ thất vọng về tình, họ đi tự tử, rồi tự tử rồi cứ những cái người cùng tần số họ tìm đến với nhau và họ lại bắt thêm người khác. Quý vị khi quý vị đi tu, quý vị thường rủ bạn bè đi tu thấy không, đúng không? Hay người ta có pháp tu của sư phụ trong lại đi không, rủ đi thấy không. Nhưng những người mà hồi sáng giờ lên đây theo hiện hội nè, theo cái nhóm của Liễu Tịnh nè, có phải là cái nhóm đó là quen rủ lên quý vị sư phụ không, thấy không? Còn mấy ông nhậu mà mua đồ thì có kéo ra nhậu không? Có. Và những người tự tử khi họ chết rồi họ lại tiếp tục, họ lại đón những cái người thất vọng lại đó. Cho nên quý vị biết rằng cái tâm niệm cuối cùng của chúng ta nó là giải quyết chúng ta đi vào cái cõi nào. Và quý vị nhớ kỹ, cái tâm niệm cuối cùng nó quyết định cho quý vị đi lên hay là đi xuống, đọa lạc hay là chúng ta được về các cảnh giới cõi trời cõi Phật. Cho nên không có ai đứng ra mà sửa lại nó. Anh đó bị áp lực của cuộc sống, anh chịu không nổi, anh nghĩ chết là hết, anh mới tự tử. Nhưng mà thật sự chết không phải là hết, chết vẫn còn. Cho nên khi mà anh nghĩ lại cái chuyện đó, anh lại đau khổ quá và anh lại lủi lại tự tử lần nữa. Cái chuyện giải quyết này không bao giờ hết. Bởi vì trong kinh Địa Tạng nói một ngày một đêm cứ chết đi sống lại có không quý vị? Mà chỉ có khi nào chúng ta giải thể cho anh biết rằng chức giám đốc công ty của anh nó cũng đi vào cái định luật là thành trụ hoại diệt, có dinh là có nhục, mà có thành công là có thất bại. Khi chỉ cho anh được như vậy thì anh mới được tái sanh. Tôi xin trả lời một câu hỏi nữa và sau đó chúng ta chấm dứt cái bài học thời bữa nay. Câu hỏi này có liên quan đến vấn đề cả hiếu. Bạch thầy, trong mùa Du Lan năm nay má con không cho con đến với thầy, mặc dù con rất là quý thầy mà con chưa phải quy y thầy, nhưng mà con thường đi dự các pháp tu của thầy. Thưa thầy, má con mới vừa quy y với một vị thầy, ngài dạy má con muốn trả hiếu cho ông ngoại bà ngoại con đã mất trong mùa Du Lan này, thì phải tìm cho được một vị chân tu chứng quả có thần thông thì mới có thể cầu siêu cho cha mẹ đã chết trong mùa Du Lan này. Và má con hỏi xin thầy cho biết ai là người chứng quả, thì vị thầy trả lời là ta chứ ai. Con không tin, con không tin. Khi mẹ con về kể lại, mẹ con nói ổng hay lắm, ổng dùng thiên nhãn, ổng nhắm mắt lại, ổng biết cái nhà mình có bao nhiêu cây cột, ổng biết cái tủ nhà mình cái nào ở trong master bedroom màu gì, ổng còn diễn tả được cái bàn ăn, cái ghế màu gì, giống như là ổng ở trước trong ngôi nhà. Con thì không tin, mẹ con liền dẫn con lại chùa gặp ngài, và ngài dùng thiên nhãn thông. Con nói bây giờ hòa thượng diễn tả cái con bồ của con hình tướng là sao, và Ngài nói đưa cho Ngài cây viết, và Ngài nhắm mắt lại. Độ 5 phút sau, Ngài vẽ rõ cái hình ảnh của con gươm bên con giật mình quá, má con nói, mày thấy chưa, như vậy Ngài có thần thông, và gia đình con ai cũng phải thấy cái cảnh đó, mắt tâm phục khẩu phục, và ai cũng xin quy y theo Ngài, và bắt con không được theo sư phụ tâm lai. Con xin hỏi thực tọ, xin hỏi sư phụ, lời dạy này có đúng chánh pháp hay không? Vì con thấy nó có cái gì nó cũng không rõ ràng lắm, mặc dù là Ngài đã dùng thiên nhãn thông để vẽ lại cái hình ảnh của người yêu của con, mặc dù Ngài chưa từng gặp. Thì đại khái là anh này là một Phật tử của hệ thống mình, nhưng mà Bùi Vô Lan năm nay đã đi chùa là không, cũng không nói chùa nào, cũng không nói chùa Việt Nam, chùa Hoa Kỳ, thậm chí sợ thầy nói lên thì đụng chạm, và ông nói là ông đi vào cái chùa đó thì vị thầy nó nói muốn mà cầu siêu cho bà ngoại ông ngoại mà được siêu thoát thì phải cưới một vị tăng chứng quả. Thì má nói thời này làm gì có chứng quả, ông nói chứng quả là người đó có thần thông, người ta mới có đủ thần lực để mà người ta cứu bà ngoại ông ngoại của cậu. Thì cái ông thầy này ông mới nhắm mắt, ông mới vậy muốn thấy, ông nói ông là cái người chứng quả này. Thì ông suy diễn cái thiên nhãn thông, và ông họ diễn tả hết tất cả những cái đồ đạc ở trong nhà của cái má của cái cậu này, và má cậu này tin quá, và má cậu này mới mua hạt phẩm vật lên túng rồi kêu cái gia đình lên nha, thì anh này là đệ tử sư phụ anh chấp. Anh nói là con phải đến đó để coi sao. Thì anh đến thì anh nói nếu hòa thượng chứng quả, hòa thượng có thiên nhãn, hòa thượng diễn tả hình ảnh cái con bồ của con thôi. Thì ông biểu đưa từ giấy ra, và ông vẽ lại cái hình ảnh y chang luôn. Thì sau đó thì anh này đâu có chối được, và anh này gia đình đều đùa theo quy y. Thì bây giờ cậu này có hỏi như vậy có cứu được ông ngoại bà ngoại thoát khỏi ba đường ác, được về các cõi lành hay không? Được không quý vị? Lý do nào cũng được. Thật sự rất đơn giản, có giỏi cách lấy cũng không hơn Ngài một kiền liên. Ngài được một kiền liên khi mà trong kinh mà Du Lan Bồ, Ngài kiếm được A La Hán chưa quý vị? Ngài có lục thông chưa quý vị? Ngài xuống địa ngục chưa? Xuống rồi. Nhưng mà Đức Phật có nói trong kinh, dù ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu được thông, nó phải nhờ cái thần lực của đại chúng, của người phương tăng. Cho nên á, cái chỗ này thầy muốn nhắc nhở với cái người ta Phật tử của thầy, ngay cái người mà trong tăng đoàn Phật có thật thông đệ nhất là ai vậy? Hả? Ngày một kỳ liên, phải không? Về mà trí huệ đệ nhất là ngày Xá Lợi Phất, đa văn đệ nhất là ngày A Nan, coi như cái người mà hạnh cực khổ đầu đà hạnh nhất là ngày Tam Giới, mật hạnh đệ nhất là ngày La Hầu, và cái người thần thông đệ nhất là ngày một kỳ liên. Mà khi mà cái nghiệp lực của dòng họ Thích Ca bị Thái tử Tỳ Lưu Ly về đòi nợ trong một tiền kiếp, Thái tử Tỳ Lưu Ly là con cá mà cái voi gì nhớ chưa? Thì ngài một kiền liên dùng thần thông để đem 500 người con trai dòng họ Thích và 500 người con trai người con gái để bỏ trong cái bát, mà rốt cuộc có cứu được không? Cho nên thần thông không giúp được nghiệp lực chúng đệ tử chúng ta đời này rất là lầm. Vị thầy đó dù có thần thông cũng không hơn Phật, người đó dù có xuất địa ngục lên thiên đường cũng không hơn ngài một kiền liên. Cho nên quý vị đừng dựa vào một cái vị thầy thật sự ra cỡ như thiên ma ba tuần, nó có thần thông không quý vị? Thiên ma ba tuần có thể ngồi thấy được những cái gì xảy ra cho quý vị không, được không? Cho nên những cái vị thầy mà khi mà họ đem thần thông để mà họ nói rằng người có thần thông mới cầu cho cha mẹ được, ngay cái người đó đã đi vào con đường không đúng chánh pháp của Đức Phật rồi. Tôi chứng minh giỏi như ngài một kiền liên xuống tận địa ngục bưng cơm cho mẹ, nhưng mà cái nghiệp bỏ sẹt của mẹ thấy con đem xuống, bà sợ quỷ ăn, bà tay hủ che đậy miệng, thì cái lần bỏ sẹt truyền căn chưa nhất. Cho nên bà ngoại ông ngoại của con mà nếu thật sự gọi ra đường ác là do cái tâm bỏ sẹt của ông ngoại bà ngoại của con, thì tụi con phải cho ông ngoại bà ngoại nghe kinh Địa Tạng, và phải nói ông ngoại bà ngoại phải mở rộng tâm hồn ra thì mới thoát khỏi cái cảnh ở trong ba đường khổ. Chứ thật sự nếu mà nói hòa thượng này không có thiên nhãn, ông không cứu được đâu. Chư thiên có thiên nhãn không? Chư thiên có thiên nhãn mà chư thiên còn phải xuống dưới đây để mà nhờ thần lực của quyền trung tâm nữa nè. Đừng có nói gì. Cho nên đối với thầy, những cái gì ngay cả thầy đi hộ niệm cho quý vị mà thầy là trợ niệm, còn quý vị là cái gì? Chánh niệm. Đức Phật cho mình đi trợ niệm, nhưng mà khi mà vô tình thảm sắc hết báo thân, Đức Phật cử một cái nhà người đi theo Đức Phật, và Đức Phật đích thân về, Đức Phật giảng pháp cho vô tịnh thản. Vô tịnh thản từ chín sơ quả Tu Đà Hoàn lên chín tế quả A Na Hàm là do cái sự mở mang trí huệ mà Đức Phật có dùng thần thông để kéo cha của Phật lên cõi trời của Phật không? Và Đức Phật về khai thị. Cho nên mặc dù là cha của mình, Đức Phật vẫn là người đến trợ niệm khai thị để cho tâm cái vô tịnh thản mở rộng ra và tự ông lên các cõi trời. Hoàn toàn Đức Phật không có dùng thần thông của mình, thần thông không thể giải trừ được nghiệp lực, hiểu vậy rõ nha. Cho nên sử dụng bây giờ thật sự mà nói, bùa ngải Thái Lan rất nhiều loại bùa ngải, mà những cái loại này nó sử dụng rất nhiều để nó mê hoặc để đệ tử còn tham gia những chuyện đó. Thật sự nếu ông hòa thượng đó, ông là một bậc thánh tăng, ông không bao giờ ông xưng ông là thánh tăng, quý vị có đồng ý về điều đó không? Và ông thật sự ông đã chứng được lục thân, ông có thần thông, ông không bao giờ ông nói ông có thần thông. Vì khi mà ông nói ông có thần thông là ông mất thần thông liền. Tôi nói rõ cho quý vị, vì một người chứng quả là cái người có thể tâm thanh tịnh, mà cái người đó tâm còn phê phán, tâm còn nói mình chứng này chứng kia. Nếu ông thầy đó là một bậc A La Hán thật sự thì trong vòng 6 tháng sau tôi bảo đảm ông mất thần thông liền. Vì khi mà ông thấy được như vậy rồi đó thì mấy bà táo sẽ tìm đến rất nhiều, thầy soi coi mình chả có con mẹ nào hả. Thì lúc rồi cái ông thầy này trở thành ông thầy bối đi xen vào cái chuyện tình duyên trai gái, cái chuyện ngoại tình của những đệ tử thôi, chứ không còn tu hành gì nữa. Quý vị có đồng ý với thầy không? Mất liền, suốt ngày cứ đi giải chuyện, giải quyết những cái chuyện mà mất tiền, mất của, không có đúng. Tôi ví dụ nếu ổng là một thánh tăng mà ổng lỡ dài ổng nói như vậy là ổng sẽ mất hết rồi. Tại vì ngay cái căn bản muốn có thần thông là tâm phải thanh tịnh. Ổng nói như vậy thì tôi nhận, à mẹ con á, hồi trước sống làm gì, à mẹ con á, giống như kinh Địa Tạng, mẹ con đời trước phải ăn mặn, thì ổng à thôi bây giờ để ta nhắm mắt coi mẹ con thôi, mẹ con bây giờ đang ở địa ngục, bây giờ con phải phóng sanh đi, con phải ráng đi tu đi, con dùng thân này con cứu mẹ. Thì nói vậy thì tôi chấp nhận, chứ còn nói là ta có thần thông, ta coi được nhà con có bao nhiêu, thật ra đó những cái loại thi pha đó. Đối với thầy, một vị mà chứng quả mà đi công bố mình có thần thông, rồi vẽ hình của cái người yêu của con thế nào, rồi nói trong nhà má con có cái gì, thì cái người đó chỉ cần thu thêm 5 đệ tử nữa là cái người đó hết tu. Người ta sẽ kéo đến ào ào, người ta kéo đến ta tìm ông thầy đó không phải để gì tìm chân tâm thật tánh để dạy cho các tu hành để thoát luân hồi sinh tử, mà đến đó do tâm tham. Thầy soi coi từng ngày số đề ra con gì, thầy coi coi cái hãng con làm ăn ra sao, thầy coi dùng cái con thợ neo này nó mới vô mà nó có tình ý gì với ông xã con không. Tôi bảo đảm một vị chân tu mà tiến tới đó rồi mà tuyên bố như vậy thì vị này sẽ mất thần thông trong vòng không xa và đi vào con đường tà ma ngoại đạo rất là đó. Một vị Bồ Tát khi xuất hiện cõi này mà khi người ta biết là người ta tịch liền, không để đệ tử lại để mà làm coi như mất cái sự thanh tịnh của họ, dứt khoát. Cho nên hôm nay sư phụ trở về giảng kinh Vô Lượng Thọ, xin lỗi, giảng kinh Chứng Đạo Ca và trả lời những câu hỏi này, mục đích không phải là thầy khuyên quý vị không niệm Phật, nhưng mà quý vị thấy rằng chúng ta một ngày mà chúng ta chưa biết chắc mình có được về Tây Phương Cực Lạc thì ngày đó quý vị phải lo lắng. tất cả những cái sự nghiệp, tất cả cái phước báo của quý vị nó dính trên cái hơi thở. Còn hơi thở là chồng của mình, con của mình, nhà của mình, địa vị của mình. Hơi thở mất là tất cả cái đó nó đi hết. Ăn của cô Hồng Xuân để lại căn nhà hàng triệu đô la ở vùng Florida, để lại 4 phòng mạch. Nhưng mà so với sư phụ, cô Hồng Xuân nghèo hơn nhiều. Nhưng mà cô Hồng Xuân cô không có bám vào cái đó và cổ đưa nhà cái sư phụ để cô ở, cổ là một bà ni trong làng này. Và nếu khi mà xả bó thân, mà cô xả bó thân trong cái làng này, thì bảo đảm là cô sẽ có phước nhiều hơn ăn của cô, phải không quý vị? Cái cuối cùng sư phụ vẫn phát tất quý vị, giảm cho quý vị mở mang trí huệ. Nhưng mà cái thời này chúng ta không thể nào có trí huệ bằng như ngày Huyền Giác với Lục Đổ Huệ Năng. Phải theo kinh tu phước, tu huệ, và phải nhất tâm niệm Phật, và phải tạo những cái nghiệp mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Tôi giảng để cho quý vị mở mang trí huệ, chứ không phải tôi giảng để quý vị đừng có tu. Khi mà quý vị biết cuộc đời này nó mộng rồi, nhưng mà chúng ta lúc nào cũng thích là mộng đẹp, chứ không thích ác mộng. Cõi cực lạc cũng là có tướng, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa coi là quá thành diệu. Vì Đức Phật thấy chúng ta thọ mạng ngắn ngủi, cuộc đời tu hành nó dài quá, tu lâu hành chứng quả, cho nên Đức Phật mới có cái hạnh nguyện tạo ra thế giới cực lạc. Cho nên quý vị bằng cái 100 năm cuối cùng này, quý vị nên bám vào pháp môn Tịnh Độ. Quý vị thấy những Phật tử từ bên Úc mà họ bay qua đây tiền máy bay 20 tiếng, bay máy bay tụi con bay 20 tiếng phải không? 14 tiếng bay thẳng qua đây. Đó là nói đây, chứ mà bay qua bên Texas là cũng thấy gần gần, thấy cái còn tại tụi con bay thẳng vào LA là nó gần nhất rồi. Dạ. Yeah. Đó là còn Đức ra đón tụi con rồi chở đi xuất binh cho chết luôn, coi như rất ngư luôn. Rồi thì tại sao vậy? Tại vì người ta ở xa, người ta thấy có một cái hệ thống để mà tu giảng sanh như thế này, người ta thèm mà ta không có được. Trong khi những gì ở trong này rồi đó, thì ở có nhiều người hỏi thầy, nãy còn nhớ mới quy y, họ nói con thấy ở trong này sao mà nó hạnh phúc quá, mà sao mà ở trong này, tại sao mấy người cứ lấy phòng rồi bỏ đi về, thầy sẽ có ở đây tu, tại vì cậu mới đến. Thầy nói kỳ vậy. Tôi hỏi cậu nè, tâm chúng sanh đều vô thường á, cậu đến cái làng này là tại sao? Cậu nói dạ, thấy Phật Di Đà cái tự nhiên con thấy con làm sao á. Tôi nói tại vì Phật Đà thì bự, thấy không? Tại cái chỗ kia thì ở cái tôi có con trai sáng vô hả, 9 giờ mấy cái rồi cái ông thầy làm lễ xong, truyền giới cái truyền giới xong, ông giảng chút xíu lên tụng kinh, cái rồi cái ăn trưa rồi cái ông cho chỉ định chút xíu cái chiều xã giới thầy đây có chỗ ngủ. Tôi nói à như vậy á, thì cậu mới thấy thiếu, tại vì tu không đủ. Còn vô đây cho tu đủ nhiều quá, cái loại dư, cái dư loại chán. Thành ra chúng sanh ở cõi này cũng vậy. Thầy nói sao cái để thầy nó khuyến khích tôi vô chứ không phải, tôi nói sự thật. Ông muốn tôi nghe nó láo là nó thiệt, thấy không? Tôi nói hồi cái làng Di Đà này này mới thành lập cả ngàn người, có ông muốn coi cái hình không? Tôi giảng xuống cái hình, mà đang dữ vậy đó hả? Nhưng mà giờ sẽ đâu mất cái đó. Thì cũng như là vợ chồng khi mà mới lấy nhau thì cái gì cũng đẹp hết á. Nhưng mà những người trong này họ là Phật tử chứ họ chưa thành Phật, thì nó có đụng chạm không? Không thấy ai cũng thanh tịnh, tại bữa nay đâu có được gì. Ở đâu biết. Thật ra cái gì cũng vậy, nhưng mà quý vị phải chấp nhận. Cái có bà, cho bà kêu bà đứng ra nói à, con biết rồi. Thầy cứ biết tại sao mà chùa này về vắng, tôi tại đây xin nóng tôi. Ở đây từ khi tôi thành lập làng tới giờ không bao giờ tôi dám mở pháp tu vào tháng nắng. Quý vị coi lịch sử có khi nào thì mở vào tháng nắng, tại đây nóng lên trăm mấy lần. Nó nói vậy chứ. có bà ba rủ, bà nói con bây giờ thầy Pháp Hòa đang mở pháp hội ở bên Canada đông lắm, ở bên đó bây giờ có nhiều hòa thượng lắm, rồi ở trong Việt Nam được ba đông lắm, tới cả ngàn người lận. Tôi nói tại vì ông Pháp Hòa không phải làng, tu 3 ngày 4 ngày rồi về thì còn mệt, còn nếu ông lập thành cái làng rồi thì nó cũng vậy thôi à. Tại vì tình chỉ đẹp khi còn gian dở, phải không quý vị? Con cá sảy là con cá gì? Cá bự. Tại vì con làng này cho ở nhưng mà nó sàn nó lập rồi đó, thì cái đám này mới là thật nè. Tôi nói cho quý vị nghe đó, ở trong quân trường đó, ông thấy quân trường lính đông không? Dạ đông. Là ông thấy mấy cái mà cái phá mà dạy khi đó đông không? Dạ đông. Nhưng mà đổi đuổi vậy hết, còn lại có mấy thằng ra trường nè, thấy không? Thì đây cũng vậy. Nó vậy hả? Thì con thấy này con phá cho nó, tại vì mới thấy, mới khóa, hỏi con đức rồi biết. Ngày nay có mấy người ở vô cái tâm rồi, nhưng mà thật sự đó là bình thường thôi. Thật ra ở trong này thầy khuyên tụi con đụng nhau là do cái 6 căn thôi. Nếu tụi con làm chủ 6 cái căn thì tụi con có đụng nhau. Bà kia nói nghịch lỗ tai quá, nhưng mà dặn lại liền, ê, nghe lời tao, đừng có nghe lời bà đó. Tụi con làm chủ 6 căn chừng nào thì tụi con bớt nổi tâm bệnh lụng tạch chừng đó. Chứ ở trong này vợ chồng có đụng chạm không quý vị? Cha mẹ thương yêu có đụng chạm không? Có. Ở trong này con năm cha bảy chú làm sao đụng chạm, phải không? Nhưng mà chúng tôi cần là cần cái phẩm của những người ở trong này. Tôi chỉ nói rằng ở trong này vô đáng xả thân trong này là giảng sanh. Tôi chỉ nói một câu đó thôi. Còn nếu mà xả thân chỗ khác, tôi không bảo đảm trong đó xả thân trong này giảng sanh. Dù là tôi không có, nhưng mà khi mà có người nằm xuống, tôi nói nè, thằng Đức, bây giờ nằm xuống phải không? Lên chương trình hộ niệm cho thầy đi. Ha, tụng Lăng Nghiêm 1 tiếng, tụng 3 Uyển Địa Tạng là 3 tiếng, là 4 tiếng, sám hối 1 tiếng là 5 tiếng, phải không? 5 tiếng rồi bắt đầu khai thiên vô niệm Phật 3 tiếng, sư phụ mặc dù ở đâu sư phụ vô lai trên điều hành, sư phụ bay về chỗ xa nhất của nước Mỹ sư phụ ở đâu thì cũng 8 tiếng, 7-8 tiếng sư phụ có mặt ở đây, thì về tới đây sư phụ thử thở tướng dùng máy hồng lợi tiếng đo độ chưa đủ tụng tiếp, tụng tiếp, tụng cho tới khi nào nắm vào đỉnh đầu thử hồng lợi tiếng 90 mấy độ thử rõ được cái đầu, rồi người nữ thì hồng đức nhà mới sư phụ tắm, người nam thì sư phụ và thầy tể quán tắm, tắm xong xuôi nhà hoàng lấy body, lấy body xong vô thuốc rồi trở lại đây, không có ngủ trong phòng lạnh, ở trong đây muốn mấy ngày, nhà hoàng nó cho mày mấy ngày con, cho 7 ngày ở trong đây tụng kinh niệm Phật, không có không chết trong phòng lạnh, con cáo vô đây được có các phòng cho ở, và chúng tôi lo hết tiếp khách tiếp đón, rồi coi như lo xong đi tiêu, đi tiêu xong rồi tới cái ngày hẹn lấy xá lợi vô để sàng xá lợi, có xá lợi thì tài sản của chùa còn lại cho cốt đưa đi lên thờ, không có điều kiện cho cốt được đưa dưới cái học dưới chân cái Phật A Di Đà, và cái người đó xác nhận để lại cái thời tướng đẹp chưa chắc, phải để lại cái nóng đỉnh đầu bằng cái đo nhiệt độ và cái máy chụp hồng ngoại tuyến, rồi cũng chưa chắc cho tới khi sàng lọc xá lợi, có xá lợi thì tôi tuyên bố người này giảng sanh, tài sản thuộc về xá lợi, thuộc về tài sản tam bảo, cho cốt thuộc về con cháu, con cháu muốn để đây bao lâu để, không có tiền bạc gì hết, thì đây là cái hệ thống mà ở đoạn cuối cuộc đời và trong đời mật pháp này, nếu quý vị tìm chỗ nào không có phiền não quý vị đi, chỗ nào cũng có phiền não, nhưng mà quan trọng là chúng ta biết phiền não thành bồ đề. Và có một vị thầy dám nói rằng có vô đây chết tôi bảo đảm cho giảm sạch, ở trên thế giới này không có thầy nào mà ngu dại nói cái câu đó, quý vị thấy rõ ràng. Sư phụ vì cái gì đây? Vì cái trả ơn Phật, cứ giữ thầy nói trả ơn Phật, là tụi con đã mắt thấy tay nghe tặng còn gì nữa, mình để lại 10 bộ xá lợi rồi, phải không quý vị? 10 bộ rồi. Nó không nhiều, nhưng mà 10 bộ này là một cái bằng chứng rõ ràng rồi. Mà càng thấy cư sĩ để xá lợi, tôi càng lo hơn. ăn đi phải để, mà để phải đẹp hơn. Người ta hột sòng bọt mà thấy là không có bọt, hiểu chưa? Mấy ông tăng là phải để hột sòng ngon hơn mới mà đi nữa. Không biết nói cộng dài rồi mấy ông này lo rồi. Thầy nói cho vui chứ thầy đó chỉ nói một câu thôi, cư sĩ hay cư sĩ mà đầu cuối cuộc đời ở trong này người đó phải giảng sanh. Tôi không cần biết, không có 8 tiếng 10 tiếng cũng chừng nào có kết quả gì thôi. Và người đó sẽ được làm đám tang ở trong này luôn, chỉ nhà bà nó kéo ra đấy, nó dùng thuốc rồi rồi đưa vô đây là để trong này mấy ngày tụng kinh niệm Phật cho tâm ý liên tục luôn. Kể cả những Phật tử bên Úc, tụi con mà bệnh bệnh tụi con lết về đây, tụi con đệ tử của thầy này thì sao vô đây luôn. Nhưng mà đừng có để quá chút chừng ngày, tụi sao vô đây luôn. Liệu yếu yếu rồi là mua vé vào đây, tại vì tụi con mà đã nhắm sang rồi đâu có sợ chút chừng ngày gì nữa. Bác sĩ nói là còn khoảng tháng đó là chuẩn bị đi, thì con mua vé đi qua đây, bây giờ trong này ở mà tụi mà sống lại khỏe mạnh rồi đi về. Rồi thầy chia sẻ cuối cùng rồi giảng pháp để mở trí huệ, nhưng mà tụi con làm ơn ráng tu hành thương yêu đừng bỏ những người ngồi trong đây theo thầy từ ngày thành lập cho tới bây giờ, thầy muốn tụi con phải giảng sanh như vậy mà thôi, chứ không không có phải là thầy muốn cái gì hết, chỉ muốn cố gắng. Và thầy nói một câu một lần nữa, ráng xả báo thân ở trong bạn, hấp hối trong ngày giảng sanh, người đó giảng sanh. Còn hấp hối đâu tôi không biết, Liễu Nguyệt cũng vậy, có phòng trong này nhưng mà hấp hối ở đâu bên kia thì tôi không bảo đảm. À, 10 năm nữa mới về phải không? Tôi chỉ nói vậy thôi, thì không có cái gì hơn nữa là ráng xả bỏ thân ở trong này, tại vì ở trong này nó mới có lực của tam bảo. Và ở trong này thầy đã nói một câu là không phải 8 tiếng nữa, mà tụng chừng nào quý vị nhận sanh thì thôi. Tại vì trong kinh Địa Tạng có nói người đó mặc dù hành thức đã mất từ 1 ngày 7 ngày tiếp tục niệm một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát, lọt qua lỗ tai thì trừ ngũ tội vô gián, ngoài ra các tội khác. Trong kinh Địa Tạng có nói rõ mà đâu có nói 8 tiếng đâu. Cho nên quý vị cố gắng tu hành. Thầy sau cái này rồi thầy mới đi về Phi La. Phi La thì có pháp hội bên đó, chiều thứ 6 là phải vào để mà tạo đầu tu giao duyên. Sáng thứ 7 lên xe bus đi về New Jersey, lợi cái bảo tàng chiến tranh Việt Nam. Rồi chúng ta lại đó có một buổi lễ cầu nguyện, trong đó nó có thờ, không biết Lưỡi Nguyệt đến chỗ đó chưa? Mà nghe nói bữa nó đưa theo website thì có thờ, có một cái bức tường thờ 58 ngày quân đội Hoa Kỳ, có những cái coi như là bảo tàng của chiến tranh Việt Nam, trong đó có một cái ông tướng Mỹ, ông coi cái đó của cựu chiến binh. Thì chúng ta lại đó chúng ta làm lễ cầu siêu cho 58 ngày quân đội Hoa Kỳ trong mùa lễ Du Lan này. Đồng thời thầy có những cái biểu ngữ tiếng Anh trong cái tăng đoàn chúng ta, để mà chúng ta khi chúng ta làm lễ đó, chúng ta nó sẽ cho mình cái hội trường để cái công viên, thì chúng ta giảng pháp ở ngoài đó, thì thầy sẽ có cái buổi mà trưng những biểu ngữ bằng tiếng Anh để cho người Mỹ biết rằng chúng ta không phản bội 58.000 quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh xương máu để bảo vệ cho Việt Nam Cộng Hòa và Tổ quốc Việt Nam được toàn vẹn lãnh thổ. Giờ đây cả phần sông Lăng chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta không nên làm cho sự hy sinh của 58.000 quân đội Hoa Kỳ đã trở nên coi như vô nghĩa. Thầy có những cái buổi lễ đó. Nhưng mà khi lại đó chúng ta biểu tình thôi, chúng ta dành biểu ngữ, không phải cái kiểu mà như ở trong cái công viên chúng ta, là chúng ta biểu tình bằng những biểu ngữ và chúng ta bằng tiếng Anh, và chúng ta các biểu tình của người Mỹ là yên lặng để cho thầy nói chuyện thôi, và những biểu ngữ nó được dâng lên bằng tiếng Anh. Chúng ta lên án Tàu Cộng coi như xâm phạm khu vực lợi tư chính, chúng ta lên án coi như những cái sự mà lớn đất chiếm đảo chiếm biển vào trong cái đặc quyền kinh tế của Tổ quốc Việt Nam, và trong cái mùa lễ Vu Lan này. Rồi sau đó thầy sẽ đi xuống Florida, vì bên đó đã dự điện rồi, xong là điện nước xong rồi, thầy xuống dưới để thầy để tiếp tục cái câu chuyện mà ở Florida. Thì ở dưới đời sau đó là đầu tháng 9 thầy bay qua bên Conroe Desert, ở đó khoảng tuần để giải quyết những cái chuyện ở trong làng. Rồi sau đó khi đó cô Hồng Đức, cô cũng đi với thầy từ cái và nhiều pháp hội ở bên Phila. Còn ở bên đâu lâu cô về vậy Hồng Đức? Ở tới ngày mấy cô về lại đây? Thứ tư về. Thứ tư là ngày mấy? Cho tới khi cô Hồng Đức trở về đây là đầu, coi như còn ở hết tuần đó. Thì khi thầy trong đầu tháng 9 mà thầy bay qua bên con rô cái xịt á, thì khi đó thầy chạy nhân lấy thuốc lấy đồ anh ấy đi. Thì thầy không, bây giờ ổng đang vô xạ trị trở lại, ổng đang vô thuốc trở lại. Tại vì cái lịch trình đó là ổng phải vô thuốc. Cái hồi xưa ổng giải phẫu cái ung thư thì giờ nó bắt ổng phải là kêu là nó xạ trị gì thì không biết theo cái lịch trình đó. Thành ra là ông phải thu xếp coi khám bệnh về bên đây thì khoảng từ tháng 9, tức là khoảng đầu tháng 9 cho tới hết tháng 9 thì ông ở bên đó một tháng để mà ông phụ bên đó. Rồi sau đó là cuối tháng 9 ông trở về lại đây. Thì đáng uống thuốc uống gì đi. Mà ông đi đó thì giống như cô Hồng Đức, nó phải điều luôn là cô Hồng Nghĩa. Mà cô Hồng Nghĩa với ông đi thì bên làng Di Đà Con Rô mua vé, chứ không phải bên đây mua vé. Thì khi đó cô Hồng Đức trở về rồi thì thầy Tài Quán khỏi có lo, mà Tài Quán không than trời. Ông nói là tại sao đưa Hồng Đức đi tới đó, tại vì cô Hồng Đức vào bệnh phụ thầy một tay để đánh mỏ thần kinh với ông cổ phụ điều hành trong đó. Vậy thôi. Thật ra bữa đó chuyện nó còn nói là nó xin bút cho một số đam mê cho nó thôi để lại đi giữ làng chứ không có người. Phải là bởi quyền. Bữa đó là nó sẽ bút cho mấy người nữa. Đề nghị bút cho Hồng Ân này, Hồng Liên rồi. Tôi nói mấy cô này qua bển về là chết cho bển. Tôi nói thôi để đi một mình Hồng Đức thôi, để cô qua cổ vấn đề cô nói mỏ cho thầy tụng kinh rồi đó vậy thôi. Rồi tạm biệt quý vị và chúng ta hồi hướng, và thầy sẽ gặp lại quý vị ở trong pháp hội ở tương lai. Và chúng ta hồi hướng rồi chúng ta về nghỉ, sáng mai thầy dạy tụng kinh Lăng Nghiêm. Rồi thầy rời làng vào lúc hình như là buổi trưa, trong cái diều bay là buổi trưa phải không? Trưa mai. Nhưng mà buổi sáng mai thầy vẫn còn tụng kinh Lăng Nghiêm. Nếu còn thời gian thì sáng mai thầy sẽ có một cái bài pháp nữa. Thầy cố gắng rảnh lúc nào giảng pháp lúc đó cho Phật tử. Rồi chúng ta hồi hướng. Sau hồi hướng này tôi xin tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp trên cái livestream của thầy. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tạm biệt tất cả Phật tử và chúng ta gặp lại vào lúc 6 giờ sáng ở trên chánh điện để tụng thuộc Lăng Nghiêm.